phải đừng nghĩ nữa ha. Để mình mà tâm bây giờ thì chúng ta học học tiếp cái phần của chúng ta nó quan trọng hơn. Đặc biệt đó là cái hôm qua đó những cái câu mà chúng ta học đó, nó liên quan đến cái những cái vấn đề mà đôi khi mình thấy là cái việc rất là nhỏ mà mình không để ý, coi như đó là việc dù đó là thiện hay là dù đó là ác, mà nếu mà mình chất chứa lâu ngày thì nó sẽ biến thành cái sự cố lớn. Nếu mà mình biết mình chận trước á, thì thay vì mình đi ngang qua mình thấy một cái lỗ mồi là ở dưới miền Tây mình nó hay có những cái đồng lúa rồi người ta làm những con bắt đắp những cái con đê hoặc những cái bờ nước chặn lại, mình chỉ thấy một cái lỗ nhỏ do con cua nó moi ra, nó chảy nước qua. Thì nếu mà bây giờ mình chỉ cần lấy một cục sình để mình nhét vô đó thì nó sẽ không có sao hết. Nhưng mà mình để cho đến khi mà nó vỡ đê hoặc là nó phá thành những cái chỗ lớn rồi đó, mà mình muốn cứu chữa đó thì rất là tốn rất là nhiều công sức. Cho nên cái việc mà tu hành cũng vậy, nếu mà cái người khéo, cái người thận trọng á, khi cái việc ác nhỏ nó chưa có xuất hiện hay là nó xuất hiện nhỏ đó thì mình lo mình là tự chế, mình khắc chế từ đầu á thì nó sẽ đỡ hơn. Giống như mình đi ngang mình thấy một cái tàn thuốc thì nó rất là nhỏ, nhưng mà nếu nó ở gần cái rừng mà mùa hè này đó thì chỉ cần một cái tàn thuốc nhỏ nó có thể cháy nguyên tới mấy trăm ngàn mẫu rừng được. Mà nếu một cái người khéo là chỉ cần nữa là dụng công rất ít, tức là đạp hay là hủy bỏ cái tàn thuốc đó thì sẽ giúp cho cái đám rừng không có cháy. Chứ khi mà rừng nó cháy rồi mình có thể dùng tới máy bay, mình dùng tới xe lớn mình chữa nó cũng không chắc gì mà nó có thể chấm dứt được và gây nhiều khổ đau cho mình và cho người khác. Thì cái phẩm mà ác này cũng vậy, thường thường những cái ví dụ trong cái lời của Đức Phật nói thì Ngài là khuyên chúng ta rằng đó là ngay lúc mà mình đừng thấy rằng nó, hoặc là nó chưa đến mình, nó nghĩ rằng đó là nó còn ở xa, hoặc là thấy nó nhỏ. Chẳng hạn như cái hình ảnh của một cái bà thiên nữ, bà mới thấy rằng đó là bà làm cái việc thiện mà giúp cho các ông cấp cô độc đó là đừng có đi chùa, đừng có tin Phật nữa thì sẽ được cái sự nghĩa là giàu có trở lại. Chứ nếu bây giờ ông theo Phật thì coi như cái gì cũng cúng hết thì ông sẽ thành nghèo khó. Thì cái việc ác bà không có thấy, cho đến khi mà nó trở thành một sự thật là không còn phước báo nữa, không được ở nhà, thì lúc đó nó trở thành khổ đau. Hay là ngược lại, mình thấy rằng ông cấp cô độc vậy, thấy rằng cái hành động thiện của ổng á, thì lúc mà ổng nghèo khổ thấy tội nghiệp lắm. Giống như là khi tu thì thấy rất là khổ, nhưng mà khi cái kết quả nó thành tựu á, đạt được những kết quả cao á, thì lúc đó mình mới thấy cái thiện phước nó xuất hiện. Những điều này để cho chúng ta thấy rằng trong cái tâm mà phân biệt, hoặc là trong cái phạm vi mà gọi là tương đối của cái người phàm phu của mình đó, thì mình hay thấy một cái gì đó trước mắt và mình so sánh so đo, chứ mình không có nhìn được cái hậu phía sau. Và đối với người học Phật thì phải rất là tế nhị, và đặc biệt là giống như thầy nói rằng, nghĩa là ngay cả nghĩa là mình biết phòng hộ những cái ác pháp không có tấn công mình đó, thì mình sẽ khi ác pháp mà không tấn công thì thiện pháp sẽ có cơ hội xuất hiện. Cũng giống như một con rùa mà nó thu thúc lại tất cả các căn. Thì Đức Phật nói rằng nếu một cái vị mà phú thương mà họ biết cách rằng họ có khả năng, họ có tiền nhưng họ biết tránh được con đường hiểm nạn thì họ không bị hại. Cũng giống vậy, những người xuất gia hoặc những người mà tu tập mà biết tránh được những cái chỗ có khả năng bị hại, hay gọi là phòng hộ được các căn một cách nghĩa là thường được ấy, thì mình cũng có thể nghĩa là trong cái tam giới, trong cõi tam giới này mình rất là dễ bị nghĩa là dẫn dụ, rất là dễ bị lạc lẫm. Và khi mà mình đã vướng vào một cái loại, tức là một cái sợi tơ nào rồi đó, thì cái việc mà thoát hiểm của mình, cơ hội để được tự do rất là khó khăn. Đó là cái mà chúng ta tóm lại cái hôm chúng ta học ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta đi tiếp ba câu. Trong ba câu này thì 1, 2, 3, 4, 5 câu. 5 câu này thì nó sẽ đặt rất là nhiều cái trường hợp về nhân quả, mà những nhân quả mình thấy rất là đáng sợ, và mình cũng không nghĩ rằng đó là một cái chuyện của nhân quả. Cho nên sau này nếu mà hiện tại nó xảy ra một cái chuyện gì mình thấy lạ lùng quá, tại sao lại có chuyện nó xảy ra, thì mình biết rằng cái đó là cái quả nó chín mùi. Vì Đức Phật nói trong kinh đó, hay là trong kinh nhân quả có nói là giả sử bá thiên kiếp sở tạo nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự họ. Tức là cho dù cả trăm ngàn kiếp, cái chỗ mình tạo nghiệp nó không có mất, nó không có mất. Cho nên nếu bây giờ mình làm việc thiện, mình cũng đừng có sợ, mình hỏi là hồi nào nó có kết quả, nó không có mất, nó không có mất, nó sẽ được. Nghĩa là cái phần nó là một cái hạt giống được chôn, được giữ đó, cho đến lúc nào mà đầy đủ nhân duyên hộ ngộ thì nó sẽ sinh ra. Cho nên mình làm phước á, mình cũng không sợ. Mà nhớ là nếu mà mình tạo tội đó, thì cho dù mình có nói rằng là mình có quên đi nữa, nhưng mà nhân quả thì nó không có quên. Ai quên quên chứ, cũng giống như mình nói rằng là mình mượn tiền người ta thì mình hay quên lắm, hay quên. Nhưng mà người ta mượn tiền mình thì mình không quên, không quên. Đó là hai cái nó lại đi ngược lại cái điều đó, cho mình thấy rằng ở đây Đức Phật nói có một vài điều mà trong cái tương ưng, cũng giống như là khi trước thầy có trình bày cho các vị biết rằng có những cái giới mà mình thấy rằng nó phạm, nhưng mà thật ra có những vị họ lại không có phạm. Điều đó có lẽ là chính vì những cái yếu tố và những cái câu pháp cú này mà cho đến ngày nay một số các nước trong đó có những quốc gia Nam Tông họ vẫn còn ăn tâm tịnh dục, tức là ăn mặn, tức là họ đi khất thực là mình cúng gì họ ăn cái đấy, họ không có nói tới việc chay hay mặn. Và kể cả những cái vị mà ở Miến Điện đó, họ không có ăn chay, nhưng mà tuệ giác của họ và cái sự thành tựu họ có thể đạt tới cái quả vị cũng giống như là A-la-hán vậy. Cũng như có vị Tam Tạng Pháp Sư đó là thuộc gần hết Tam Tạng Pháp Sư, tức là bộ, nghĩa là mình gọi là kinh luận luận vậy, mở ra chỗ nào là đọc, nghĩa là ro vậy. Chứ không phải giống như là mình bây giờ có nhiều người là cho tới đi chùa tới 25 năm mà chưa thuộc đâu chú Đại Bi, thuộc không nổi. Đằng này nữa là có những vị của ngay cả bây giờ Miến Điện đó. Miến Điện là một cái quốc gia ở miền Đông Nam Á đó, và thầy có đi đến nơi đó, nó có thờ những cái tháp, có những vị pháp sư bây giờ mà họ đi thi đó, họ đi thi cho quốc gia đó, họ dùng những cái máy computer có thể còn nhớ dở hơn cái những cái người đó nữa. Có nghĩa là như kinh Pháp Hoa cho mình lật chỗ nào là đọc tiếp vậy đó, chứ không cần phải nói rằng đó là nhìn trên thuộc Tam Tạng. Thì mình nghĩ rằng đó là cái khả năng mình hồi thời mà thầy còn trẻ cũng thuộc về loại cũng khá giỏi đó, đọc giới, đọc ro, đọc ngược, đọc xuôi á, vậy bây giờ quên hết trơn. Mà những vị này đó thậm chí nữa là giới luật trang số mấy, nữa là ở tại tạng nào, chỉ cần nữa là mình móc ngay cho đó là mình kêu đọc tiếp luôn, thuộc vậy đó. Có nghĩa là cho đến bây giờ là mà không phải là mình chỉ nói hoặc là mình chỉ nghe mình tin thôi, mà chính quốc gia đó họ làm những cái cuộc thi á, tức là họ thi cho những vị đó, bây giờ họ làm là viện trưởng viện đại học của Phật giáo của Miến Điện á, là những vị đó là họ được thi và được nữa là có quốc gia và quốc tế theo dõi, là coi như là chỉ cần là ngồi đây là mình nói cái sách nào trong quyển nào, chẳng hạn là Đại Tạng số mấy, nghĩa là kinh gì á, là họ đọc rõ. Mà họ không hiểu rằng, thậm chí là họ không, khoa học không biết rằng cái chỉ số IQ, tức là chỉ số mà thông minh của mấy người đó như thế nào mà nó ghê gớm vậy. Thì chỉ có nói là chỉ có tuệ của Phật giáo thôi, tức là tuệ giác mới có thể thông tạng được như vậy. Nhưng mà những vị đó lại không có chai, cúng gì ăn ở đấy nha, đặc biệt vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ học cái chỗ này để chúng ta thấy rằng là trong kinh này đó, cái câu 124 là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc. Nếu mà một cái bàn tay mình như vậy đó ha, không có bị vết thương gì đâu, mình cầm thuốc độc lên rồi mình làm công việc thì xong rồi mình rửa. Nhưng mà nếu mà cái tay mình bị thương á, mình cầm thuốc độc thì nó sẽ gì? Nó sẽ theo đường nó nhiễm vô, nó là nguy hiểm. Thì ở đây Đức Phật nói rằng bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích thì tránh độc, không làm không có ác. Cái câu này so sánh với hai câu trên, giống như một bàn tay nó không có bị thương tích thì không dễ dàng gì bị nhiễm độc. Cũng vậy, cái người mà không bị thương tích thì có thể tránh được độc, và không làm không có ác. Không làm không có ác, giống như là mình nói rằng các vị mà tỳ kheo, quý vị, những vị mà của Nam Tạng bây giờ họ đi khất thực là họ mình cúng gì họ ăn cái nấy, họ không có làm. Và kể cả phải đặc biệt là nếu những người không vướng và không có nhân quả đó, thì ít ra những người này họ phải không có thèm muốn. Chứ nếu mà bây giờ mình nói rằng mình đi khất thực á, mình tới chỗ đó ha, người ta cho gì ăn cái nấy, nhưng mà mình coi để coi, mình nhớ là bữa nay con đường đó hình như có cái bà đó, bà nấu nữa là bà kho cá ngon lắm nha. Mình đi chỗ đó là ngay lúc mình chỉ cần khởi ý không á, là lúc đó mình phải mất nhân quả rồi. Đằng này những vị đó nghĩa là họ họ đạt được một cái trình độ, nghĩa là khi họ đi khất thực á, và họ đi đến đó là kể cả những vị A-la-hán ngày xưa đó, họ đi ngang qua nhà mình, họ không biết nhà mình, họ không biết, không phải là họ không có tự giác, nhưng mà họ không có chấp, họ không có dướng rằng đây là nhà của tôi, đây là nơi tôi sinh ra. Cũng như là những vị đó khi mà mình cúng dường họ ăn đó, là cái bằng họ nghĩa là tịnh tín hộ quán, là tất cả các cái thực phẩm này dùng để nuôi thân sống á, không phải là để ăn, mà ăn để mà sống mà thôi, ăn để nuôi cái xác thân này mà thôi. Và do vậy đó là họ chú nguyện, họ cầu nguyện cho tất cả những chúng sanh này nếu có duyên, có nghiệp với có duyên phận với họ thì đều được giải thoát. Do cái công phu tu đó mà cái nhìn của họ nó quán xuyến được, kể cả đó là thực phẩm đó không có nói đó là chay hay là mặn. Nhưng mà nếu mình là một người xuất gia, mình ăn thức ăn chay không có dính gì chút mặn hết trơn, nhưng mà tâm mình tham luyến và phạm những nghiệp bất tịnh á, thì bây giờ dù mình có ăn chay 100% thì mình cũng phải đọa, cũng phải trả nợ thôi. Đó là sự khác biệt như vậy, để mình có thể phân biệt được rằng tại sao là những vị mà xuất gia của Nam Tạng bây giờ họ vẫn còn giữ cái điều này. Tại vì trong câu chuyện này á, được kể lại đó là chúng ta biết rằng trong một cái hành nghiệp á, mình phải so sánh thử coi là giữa một hành nghiệp của Bồ Tát hay là có Phật trong thời tại thế, thì Phật sẽ nói rằng nguyên nhân nào mà cái việc đó xảy ra mà nó lại không có lỗi. Còn bây giờ mình thì không có thấy hết được, cho nên nữa là chắc ăn nhất là mình nắm cái phần nào mà nó thuộc về thiện á, thì mình theo, mà nó bất thiện á, thì mình không dám theo, vậy thôi. Bây giờ chúng ta có thể thử là thấy rằng là gần đây các vị biết là ở Việt Nam mình họ có xử án, nhiều cái xử án thầy đọc thầy thấy dễ sợ lắm, giống như một cái bà kia, nói bà thì bà cũng khoảng 57 tuổi rồi, 57, 58 tuổi, phải làm tới nữa là dĩ nhiên là cán bộ, làm tới giám đốc cả cái ngân hàng. Và trong đó nói rằng tham ô 2.600 lượng vàng, tính ra đến 5.700 lượng vàng, nhưng mà nghĩa là để phân phối và bao che cho con, thì bây giờ bà ở án đó thì gọi là kêu tử hình, thành ra giờ bà xin cho mấy cái người mà bà nói mấy người kia họ không có tội, nhưng mà do bà làm sai phạm thôi, cho nên nghĩa là xin giảm án cho chồng hoặc cho con. Nhưng bản thân bà thì bà có thể nhận án, nhưng bà xin nữa là thôi vậy bà có tội nhiều quá, bây giờ bà xin hy hiến, tức là hiến cái xác. Nếu mà bà có bị tử hình á thì xin hiến cái xác, giống như là để cho làm khoa học, để cho giúp cho người khác. Bây giờ chúng ta cứ suy nghĩ rằng nếu mà mình làm một cái phạm, một cái lỗi, ví dụ như là tham ô hoặc là lấy 2.600 lượng vàng, không biết cái số vàng nó bây giờ nó như vậy là cỡ bao nhiêu tiền, nhưng mà tính tầm mấy ngàn tỷ Việt Nam. Rồi bây giờ mình rồi không còn đường nữa, cuối cùng mình nghĩ rằng thôi vậy mình kiếm chút đỉnh để mình làm phước để mình chuộc lại cái lỗi của mình, thì nó có được không? Thì chắc chắn cho dù bây giờ người ta có cho hiến xác hoặc không hiến xác gì nữa đó, thì cái lỗi, cái tội của mình á, cái việc mà mình muốn hiến xác hay cái việc mà mình muốn cúng dường cái chúng sanh, cái thân tứ đại của mình á, thì mình sẽ đạt được một công đức khác, một cái phước khác, đến một lúc nào đó mình mới có thể chiêu cảm. Còn mà cái tội đó thì mình phải thọ, mình phải trả quả thôi. Bởi vì chúng ta thấy là ngay cả như là ngài Mục Kiền Liên, ngài đạt tới lục thông, đệ nhất thần thông, nhưng mà đến khi cái quả ngài thấy rằng đến lúc rồi cần phải trả, nếu mình không trả thì nó dây dưa, nó kéo dài, cho nên thôi để cho người ta băm, người ta chém, người ta làm cho ngài chết. Về mặt lý đó, khi hỏi vậy đó thì ngài Xá Lợi Phất nói rằng khi mà nghiệp nó đến rồi, chữ thần còn không thấy, không có làm sao có được chữ thông. Phải có thần, tức là có con mắt sáng mình mới có thông được này kia, nhưng mà khi nghiệp nó che rồi đó thì mình không có thấy. Bởi vì trong cái tham dục, trong cái ái dục vậy, các vị biết là khi nó che mù con người của mình đó, nó nhiều mình nghĩ rằng cái chuyện đó mà tại sao là phải làm được, nó rõ ràng là lỗi lầm rồi, cái chuyện đó là rất là bậy bạ rồi mà tại sao làm, là vì lúc đó nghiệp nó che và nó có thể làm cho mình thấy một cái dạng khác đi. Nếu mà mình có thể có kiểm soát được á, nếu mà nó có hai cái dạng nghiệp, nếu mà cái nghiệp á, mà thuộc về một cái quá khứ mà nó nặng á, nó che mờ, nó làm cho cái sự tham luyến của mình nó mạnh hơn, vì vậy cho nên mình thấy cái, thay vì thấy cái xấu nó thành cái tốt. Còn cái nghiệp thứ hai là cái nghiệp mà coi như mình không tự control được á, tức là mình không kiểm soát mình được á, thì cái ham muốn của mình á, nó mạnh hơn cái lý trí của mình. nó có hai dạng nghiệp như vậy. Cho nên có những dạng nghiệp mà các vị thấy là cái chuyện đó mình thấy vậy, mình thấy cái người đó là xấu, nhưng mà khi cái nghiệp nó đến đó, thì cái đối tượng đó nó biến thành thành tốt, nó biến thành đẹp đó. Vì vậy cho nên mình không thể nào mà nếu mình không ở trong cái dòng chảy của nghiệp và mình đứng ngoài mình dòm thấy dễ dàng vậy, nhưng mà khi mình bước vào dòng chảy rồi là mình thấy là mình còn tệ hơn nữa, mình còn nghĩa là tội lỗi hơn nữa. Trong này kể câu chuyện này đó, tức là nói người thợ săn tên là bằng Cúc Khu, theo bằng Cúc Khu Tamitha, tức là tên của ổng là như vậy. Ổng là một người thợ săn rất là giỏi, giống như mình gọi là chuyên môn về săn bắn. Thì có một cái người phụ nữ, có một người con gái rất là đẹp, con của một cái trưởng giả giàu có trong thành, và cha mẹ là tin tưởng Tam Bảo, cho nên cô này cô cũng có niềm tin ở Tam Bảo, là một người con gái rất là đẹp, rất là trang nghiêm. Vậy mà buổi sáng cô đứng trên lầu, cô nhìn thấy con thợ săn này là tiếng Anh gọi là gì, rớt vào trong biển, biển ái, tức là thấy là thương liền. Mà trong khi là giữa một cái người con gái khác biệt với đẳng cấp, khác biệt với cái chỗ, vậy mà cô đứng trên lầu, cô nhìn xuống thấy anh thợ săn này nghĩa là chở mấy con nai này kia đi vậy, tự nhiên thấy rằng nghĩa là cái người này là cái người nghĩa là cho bằng một nửa của mình, chắc chắn là mình phải theo. Xong rồi đó là bắt đầu ảnh đi vậy đó, cổ mới kêu người tùy tùng, mới mang đồ đạc khăn quá, cổ giả dạng rồi cổ trốn ra khỏi nhà, trốn ra khỏi nhà, nhà trên lầu á, vậy mà trốn nó 6-7 tầng lầu á, chui xuống trốn ra khỏi nhà, rồi mang theo quần áo đồ đạc của mình tới một cái bờ sông, bỏ bờ sông đó, giả dạng giống như mình đi tắm sông vậy. Xong rồi cái là trốn biến nó đi theo cái anh chàng này. Thì cái anh chàng này á, rõ ràng là ảnh là cái người thợ săn, cho nên nó là cái đẳng cấp khác nhau. Thì tự nhiên quay qua thấy một cái cô gái đẹp đi theo cái đoàn xe, anh nói cô là ai vậy, tôi đâu có quen biết cô, mà cô không thuộc chủng tộc của tôi, tại sao cô đi theo tôi. Cái cổ nói rằng là anh khỏi có hỏi, nghĩa là nếu mà không có duyên thì không có gặp, tự nhiên là tôi thấy anh là tôi thích à, cho nên vì vậy nữa là nếu mà cái cơ hội này á mà anh không có coi như nắm giữ là coi như là anh sẽ bị mất. Cái ông nó không được, nếu mà cô không phải là cái chủng tộc của tôi thì cô theo tôi mất công làm tôi cực khổ lắm. Cổ nói không, nghĩa là tôi đã chọn anh rồi là tôi không có cỡ nào tôi cũng không đi, giống như mình nói là giống Việt Nam mà cái mình kêu lô tô vậy, công cha chưa trả nghĩa mẹ chưa đền nữa, sáng dậy của mình sách gói cho trai không biết con số mấy cũng được rồi, nhào vô tự nhiên vậy đó. Rồi cuối cùng á, ảnh mới bỏ cổ lên xe chở đi. Thì bây giờ thì mình thấy ở đây á, bây giờ mình thấy rằng có những trẻ con và những đứa nhỏ bây giờ nó không cần thấy mặt, nó chỉ cần nhìn nó trên gì, trên mạng, nói chuyện qua mấy cái chat thôi, vậy mà nó dám bỏ người ta, nó đi theo tới ra xe lửa rồi bị giết chết luôn đó. Cái nghiệp như vậy đó, tức là đằng này nghĩa là cô này cô thấy rõ ràng anh này ảnh đang cưỡi ngựa chở nai đi qua, ảnh thấy là đã đành rồi, tức là con mắt thấy thực tế. Còn bây giờ có những người nghĩa là bị chết hoặc bị hại bằng gì, chỉ qua cái máy thôi, hiểu không, không có thấy người đó. Cho nên mình mới thấy rằng tại sao là cái hồi xưa mình thấy vậy là cái chuyện lạ, nhưng mà bây giờ cái chuyện nó còn lạ hơn nữa đâu. Bây giờ con nít đó, nó đâu có cần thấy mặt đâu, mà tưởng sao đi theo ai. Có nhiều cái ông mà nói chuyện con đó là mấy ông già khú, ông cách nhau tới là 60-70 tuổi lận. Vậy mà con gái nó 15-17 tuổi, nó bỏ từ Melbourne nó lên tới Sydney nó đi tìm người đó, tức là có một cái sức hút rồi đó. Mà sức hút đó bây giờ mình gọi là gì, là nghiệp. Nghiệp nó lôi kéo, không cách gì mà tránh khỏi đâu. Cho nên khi mà cô này cô quyết định vậy là cô nhảy lên xe với anh này cô đi á, mà gia đình cổ là gia đình rất là đạo đức, là tốt á nghe, cha mẹ là theo Phật giáo nữa đó. Vậy rồi cổ đi, thì khi mà cổ đi vậy rồi thì cha mẹ cổ đi tìm, thì tới thấy bỏ đồ trên sông kêu hoài không thấy, nó chắc là bị tắm sông rồi trôi chết rồi, cho nên nó là làm lễ nữa là cúng này kia, giống như đem về chùa cúng tuần vậy thôi, chắc không biết có đem về pháp bảo không nữa. Cúng luôn rồi chắc ăn cúng là coi như bởi vì đi qua từ vùng khác rồi, mà thì cúng đó là vừa bởi vì nó khác cái dũng tộc, nó khác cái đẳng cấp lên, từ một cái gọi là bên Ấn Độ nó có chia ra bốn cái, là Bà La Môn, Huệ Xá, rồi gọi là Sát Đế Lợi, rồi Thủ Đà La, rồi này kia, mà những người mà thợ săn là những người là thấp, là thuộc về hạng thấp trong xã hội, không phải là hạng thương gia. Cho nên cuối cùng rồi cha mẹ coi như là không còn nữ con gái nữa, thì cái cô này á mà cổ lại đi theo anh này là đạt được hạnh phúc. Hai người về rồi cái là ảnh bán đồ xong rồi ảnh về, rồi ảnh giấu cổ về trở ra ở một cái vùng của ảnh ở biên địa vậy đó, giống như ở vùng thợ săn vậy. xong rồi có 7 đứa con. Cho nên ở dưới cái anh chàng này có 7 đứa con và có 7 người dâu, tổng cộng là nhà là có như hai vợ chồng với lại 7 con 7 dâu là 16 người nhá. 7 x 7 là 14, rồi thêm hai người lớn nữa, cho nên là 16 người. Thì lúc đó cũng trong thời điểm đó, có một ngày Đức Phật ngày quán sát nghiêm thấy rằng những người thợ săn này á, tức là nó không có biết gì thiện nữa. Thợ săn là ngày xưa mình gọi là săn bắn thì không có thiện, là chỉ nghĩ mỗi ngày là chỉ nghĩ giết nai giết hươu thôi, cho nên vì vậy không phải là người thiện pháp. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng những người này họ có khả năng chứng quả dự lưu, các vị thấy không? Bởi vậy mình mới thấy rằng mình ngay cả các Phật tử chúng ta đây là có những người đã có khả năng chứng quả dự lưu. Dự lưu như ngày hôm qua mình nói là gì? Là gì? Là vào được dòng thánh, là tịnh tính bất động, có niềm tin không có thay đổi. Cho nên nếu mà đêm mà các vị thấy mà nằm mơ mà thấy ai kêu là đừng có đi tu nữa, bỏ chùa mà nhất định đi á, là tịnh tính bất động. Còn họ nói nghĩa là cái bằng bỏ này mà trúng được 1 triệu 2 triệu đô mà mình nó chờ mất gì đâu không làm, thấy không? Thế nào cũng phải làm để lại cho mấy đứa nhỏ nữa. Thành ra như vậy đó là tịnh tính mình bị động, mà bị động là coi như là không có vào được cái quả, không vào được cái dòng thánh đó. Cho nên á, Đức Phật thấy rằng mấy người này họ có khả năng đó, cho nên ngài mới đi tới làm, ngài thấy là họ đi dâng lưới để họ bắt con này con kia đó, thì ngài mới đi đến ngài dở, ngài làm cho nó không có thú nào vô chân và ngài để lại dấu chân. Cho nên là thợ săn từ sáng tới trưa bắt đầu tới coi những cái chỗ mình phải rập á, thấy không có con nào trên bên đây, không có, là thấy rằng hình như là có ai đó dở lên và thấy được cái dấu chân, biết được có người. Và cuối cùng đi tri đó, thì thấy Đức Phật đứng ở dưới cái cây đó. Thì các vị thấy lâu lâu mà mình thấy mình qua bên các cái nước Nam Tạng, mình thấy là họ hay vẽ những cái cảnh giống như là người dân dương cung á bắn Đức Phật này kia vậy đó, là nó lấy từ những cái tích truyện này. Một lát nữa mình thấy là có rất nhiều cái cảnh vẽ mà trong những cái bức họa của Phật giáo Nam Tạng á, là đều nói lên cái trong kinh Pháp Cú này. Bây giờ đó thì anh thời gian mình thấy xong mình biết được rằng chính Cồ Đàm là người đã dở cái lưới lên để cho không có bắt được con nào. Cũng giận lắm, ông mới bắt đầu ông dương cung lên nhắm về Đức Phật bắn. Thì Đức Phật để cho ông dương cung đàng hoàng, bắt đầu bắn rồi đó thì dương vậy đứng luôn giống như mình gọi là bị tê liệt, bị điểm quyệt luôn, đứng cứ nhắm theo Phật vậy thôi. Anh bắn nó không được, nhưng mà nghĩa là cái tay mà các vị biết là nắm cái cung dở là nhiều, trời một lát nó mỏi mồ hôi nó chảy ra, nghĩa là nó khổ sở ghê lắm, nó mỏi mà nó giống như mình tập thể dục mà bắt mình đưa một lát vậy mình đưa đâu có nổi, mà anh phải nắm cái cung, anh đang dương lên, anh đang nghĩa là cái bằng chuẩn bị lấy tư thế rất là dữ dằn để bắn Đức Phật, thì bây giờ anh bị vậy luôn. Tới gần trưa, tức là từ sáng cho tới trưa mà anh vẫn phải đứng khổ sở vậy, mà trời nắng của Ấn Độ nữa nên anh rất là khổ sở đau đớn vậy. Thì lúc đó con anh, 7 đứa con anh đợi cha đó là đi lùa mấy con thú về coi đem về để mới bắt đầu rồi đi bán, sao không thấy nó cha mình có chuyện gì mà lại bị vậy. Cho nên 7 đứa con này nó soạn đồ nghề, nó chạy đi ra ngoài rừng để kiếm cha nó. Ai nhảy nó ra nó thấy cha nó đang đứng là dương cung là làm bậm trợn lắm mà lại nhắm về Đức Phật vậy, để nghĩ rằng đó là cái Đức Phật là đối tượng, là cái người tới hại cha nó, cho nên nó cũng dương cung lên. 7 thằng con dương cung lên chuẩn bị bắn thì cũng bị luôn, điểm quyệt luôn. Điểm quyệt, cho nên nghĩa là ngày xưa đó hầu thời đó là bởi vì á Phật á không có võ nhưng mà lại dùng thần thông, cho nên điểm không biết điểm cái gì mà đúng mấy cái quyệt nó tê bại đứng hết trơn. Đứng như vậy rồi á các vị biết không, cho nên cũng mồ hôi chứ chịu không nổi, nó chiều luôn. Nghĩa là coi như là hành phạt cho một cái ông cha thêm 7 đứa con trai nữa bị đứng vậy cho tới chiều mồ hôi mồ kê vậy. Thì lúc đó 7 con dâu với lại với bà vợ ở nhà nó trời ơi sao mà chồng cha thì cũng không thấy về mà chồng cũng không có về làm sao giờ. Cho nên nó bắt đầu nữa là thêm bà mẹ nó bắt đầu mau mau đi tìm khăn quá đi ra, trời sẩm sẩm chạy ra thì từ xa là thấy nữa là 7 người này cộng lại là 8 người dương cung, và đằng kia thì Đức Phật đang đứng tự nhiên vậy đó, giống như thiền vậy đó. Thì mấy người này thấy la lên, thì lúc đó là cái người con dâu á, cái người mà phụ nữ á, cô gái như mình nói là gia đình của là đệ tử của Phật mà, cho nên gì cũng biết đó là Phật, mà cũng thấy dương cung cũng nghĩ rằng trời ơi sao mày dám làm cái tội vậy, dám bắn Đức Phật không, cho nên mà cổ la lên, cổ nói là cổ la, nhưng mà cổ la trong này, trong cái ngữ cảnh này mình nghĩ rằng cổ la giống như là mấy đứa con mà kêu vậy, đừng có giết cha tôi, tức là giống như là cái bằng đừng có hại cái người thợ săn, và cũng đồng nghĩa là cổ la thì cũng nghĩa là đừng có hại Đức Phật, cho đừng có giết cha tôi, đừng có giết cha tôi. Thì lúc đó cái người thợ săn này á, và bảy đứa con này có một cái nghe, tức là bị điểm nguyệt vậy, nhưng mà nghe suy nghĩ rằng như vậy là Đức Phật này là cha hay cái gì của cô này, tại vì nghĩa là nó không có biết nguồn gốc của cô này từ đâu mà đến, cho nên vì vậy nghĩa là cái bằng cái tâm nó bắt đầu nó khởi lên, nghĩa là nếu mà mình giết một cái người thân tộc của mình nó tự nhiên cái gọi là một sự lầm lẫn, cho nên cái ý niệm về thiện á, nó khởi lên, giống như mình gọi là mình đâu có nỡ hại cái người thân của mình, đây là cha của mình mà, cho nên vì vậy cái ý niệm nó thiện lên, do khởi ý niệm thiện lên mà cái pháp của Đức Phật ngày hóa giải, cho nên tự nhiên nó buông hết vào trong cái cổ của nó, rằng là đừng có khởi những cái ý niệm ác vậy, đây là Đức Thế Tôn này kia. Cái mấy người này nghe vậy cái quỳ xuống sám hối, cái Đức Phật thuyết pháp nói về những cái hành động ác nghiệp và đồng thời những cái khởi ý mà nó sẽ tổn hại như thế nào. Sau một thời pháp thì mấy người này họ xin nghỉ cái nghề thợ săn, họ quy y Tam Bảo và họ vào dòng thánh, tức là chứng nhập được. Nó hay như vậy. Và trong bảy người này rồi luôn cả nữa là mấy cô dâu cũng chứng, cũng vào dòng thánh đích, mình nói là nói chung chung là hết 16 người đều vào trong dòng trong nhập lưu hết. Nhưng mà đặc biệt thì trong đó có khẳng định lại là cái cô con gái, tức là cái cô mà là mẹ của mấy con trai, và là cái người con gái này là đã là chứng dự lưu, chứng cái quả dòng thánh từ khi mà cổ còn ở nhà lực. Thì bây giờ cái câu chuyện nó được đưa về trong cái giảng đường, các vị thì theo bàn nói tại sao cái cô này cổ là chứng dự lưu, tức là cổ đã vào dòng thánh rồi mà lại phải đi theo cái anh chàng này, lại nữa là trốn nhà mà bỏ cha mẹ mà giả chết vậy, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cổ đã là dự lưu, tức là vào dòng thánh rồi mà tại sao cổ vẫn còn làm vợ của thợ săn, rồi vẫn cung cấp giống như đưa cung tên á, đưa đồ cho ổng đi săn này kia mỗi ngày vậy á, như vậy thì cổ có phạm sát sanh không? Đặt câu hỏi như vậy đó. Thì Đức Phật ngày mới nói câu nói này, tức là bàn tay không thương tích có thể cầm thuốc độc, không thương tích tránh độc, không làm thì không có ác. Nên là cái người mà chứng quả dự lưu là không có ý sát sanh, không khởi niệm sát sanh. Cho nên vì vậy mà cô này cổ sẽ không có phạm tội, không có phạm cái giới này. Và đặc biệt cái chỗ này đó là cho mình thấy được cái là cũng giống như là các vị tỳ kheo mà khi mà họ đi khất thực á, mà các vị cúng á, mà họ không một cái khởi niệm về tham ăn và biết được cái món ăn này nó chết vì mình, hoặc là mình nghe tiếng nghe của nó, thì người này không có phạm vào cái sát. Thì giống như trước khi chúng ta vào giữa cái ý niệm thiện ác, chúng ta đã học cái là có nhiều Phật tử bây giờ vẫn phải nấu mặn cho chồng cho con, nhưng mình là ăn chay trường. Ăn chay trường. Nhưng mà cái nếu mà cái người đó không có tham đắm và không có muốn sát sanh và cũng không có muốn làm hại chúng sanh, chỉ làm cái bổn phận và coi như đây là một cái duyên, cái nợ mà mình phải giúp đỡ cho chồng cho con mình, thì cái người đó lại không có phạm cả thế giới, không có phạm cái luật. Cho nên rất nhiều Phật tử của chúng ta ngày nay đó vẫn còn phải cung cấp, phải nấu ăn, phải làm thịt cho con cái mình, nhưng mà chính bản thân mình không ăn. Có nhiều người kỹ không có nếm nữa, nhưng mà thiệt ra mình nếm cũng không sao, nếm cho nó ngon mà. Không nếm lỡ nó mặn quá là nó ăn không được, nó phiền não. Bởi vì trong cái ý niệm giữa thiện và ác, các vị biết không, nếu mà mình không tu mà không đúng thời, không đúng pháp, thì cũng vô tình mình tạo thành bất thiện pháp. Giống như cái cô mà cái bằng kỹ nữ chân dài là làm thiên nữ, nhưng mà đi hầu hạ ngài Ca Diếp thì đó là làm cái đó không phải là thiện pháp, mà đó là làm ác pháp. Bởi vì làm cản trở việc tu hành của ngài, mà cũng đồng thời không có tăng gia cái thiện pháp của mình. Giống như nếu mà các Phật tử muốn tu tập cũng vậy, thay vì mình tu tập là mình khởi là thiện pháp, mình thấy là thiện, nhưng mà nó đưa đến ác. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là mình nghe nói rằng phải tinh tấn, phải công phu 4-5 giờ sáng mới dậy, phải tụng kinh niệm Phật. Mình sắm một cái chuông cho lớn vậy, cái mỏ cho hay, trời mới 4 giờ sáng gõ gian trời đất ở trong nhà. Trong nhà thì có chồng, có con, có nhiều người, họ phải đi làm, họ đâu có biết tu hành gì đâu. Cái trời bộ khùng nó tới giờ này đi gõ mỏ, mỏ lên đầu người ta gõ cấm tối ngày à. Cái nỗi cái gì cái chùa mình bự vậy đó, mà cái chùa biết bao nhiêu ai cũng biết rồi, nhưng mà mình đánh chuông á mà người ta còn thưa đó. Người ta nói rằng là đánh chuông trong đầu người ta ngủ không được, thấy chưa? Huống hồ gì mà những người đó là người thân của mình, cho nên vô tình mình làm cho họ khởi ác nghiệp, bởi họ nghĩ rằng là việc của mình làm thấy là thiện, ý niệm mình là thiện, nhưng mà tạo cho những người thân yêu mình trở thành ác nghiệp. Mà thấy rằng cái việc tu của mình là nó không có đúng mà nó sai, mà mình làm khổ người ta chứ không phải làm cho ta hạnh phúc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cho nên thường thường các vị thấy rằng đôi khi người ta nghe thầy giảng nhiều mà ít nghe mà nói rằng sao mà thầy khuyến khích cho Phật tử ăn chay. Có nhiều chùa nói rằng phải Phật tử ăn chay mới được quy y, mới được vô chùa, nhưng mà thầy không đặt nặng chuyện đó. Bởi vì khi nào nó đủ duyên thì mình ăn chay là tốt thôi, tại vì hồi nhỏ lớn mình đã ăn chay rồi, mình biết tốt rồi. Nhưng mà khi chưa tới duyên thì mình đâu không có cổ tượng. À, có nhiều người cố tượng ra vô nghe là nghe ông thầy nói là phải ăn chay mới được đi chùa, mới được quy y, cho nên về bắt hết người này tới người kia ăn chay, trong khi con mình nó không biết ăn chay, chồng mình chỉ biết ăn chay, cho nên vô tình họ làm họ ghét ông thầy. Nói thầy ông thầy chùa, nhất là ông thầy mình hiếp có bậy bạ không à. Cho nên thay vì bữa nay ta ăn ngon ở chân quốc cái nghĩa là ăn đồ giống như là đồ vậy, cho nên vô tình ghét ông thầy đó tạo nghiệp, rồi vô tình ghét cái chùa, vô tình ghét luôn cái đạo. Cho nên nghĩa là cái việc mình làm thấy thì thiện, nhưng mà vì thiện nó chưa có chín mùi thì thấy là coi như đó là ác, gây nên chuyện ác cho người ta đó. Cho nên chính chỗ này hả,
à mấy
ông
đã ngồi trước
nó
cứ ngại
xa xồ,
nó là làm mà chó nó không ngủ được.
Ờ đó, cho nên mình làm thấy thiện phải không, rõ ràng là thấy Quan Âm có hào quang nó mới đẹp phải không, nó mới trang nghiêm, mình đang đây chói mắt người ta. Mà các vị biết là ngay cả khi thầy làm ở bên Tây Úc vậy, Quan Âm á là thầy làm cái hướng đó là phải nhằm nó, nhưng mà ngay cái nhà cái bà đó mà bà đó nói rằng mình làm cái tượng ngó bà giống như ếm vậy không được. Cho nên cuối cùng thầy phải làm Quan Âm ngó lệch qua một bên, ngó tránh chút xíu, tránh bả chút xíu, chứ nếu mà nghe bả là coi như là không im. Thành ra chính vì những cái ý niệm này là mình thấy rằng đó là tại sao là trong cái vòng nhân quả, khi mà cái người này mà họ bị cái câu mà mình hỏi rằng tại sao là những người chứng diệu lưu, thì Đức Phật mới nói rằng tại sao vậy, thì Đức Phật mới kể chuyện quá khứ. Bây giờ mình nghe chuyện quá khứ rồi mình mới thấy rằng đó là có lý do. Cho nên các vị nghe rằng tại sao mình không chứng nhập lưu, tại vì giữa cái nhân cái quả mình nó chưa chín, nó chưa có chín mùi. Chứ còn là nếu mà cái phước mình nó chín mùi rồi đó, thì mình thấy rằng cái việc chứng nhập lưu cũng giống như họ thôi, cũng không phải là khó khăn cho lắm. Bởi vì sao? Bởi vì trong câu chuyện này đó được kể là thế này, Đức Phật nói rằng mà trong quá khứ á, trong cái quá khứ mà từ cái hồi thời mà cái bằng Phật Ca Diếp lực, Phật Ca Diếp lực, thì mấy người này họ đã có nhân duyên với nhau à, và trong đó là người ta làm một cái tháp giống như bây giờ mà mai mốt mà Pháp Bảo làm tháp hoặc làm ông Phật vậy đó. Họ làm một cái tháp để cúng dường Phật Ca Diếp, thì những người này phát tâm rất lớn. Có một người phú thương, hay mình gọi là một cái người đại gia vậy đó, gọi là trưởng khố thôi, ở trong cái xã đó, cái làng đó, cứ phát tâm cúng là 2.000 lượng vàng để làm, để tô làm cái tháp của ngài Ca Diếp. Thì cái ông ở trong thành phố ông nghe vậy đó, ông nói rằng đó là cái người trưởng khố hay mình gọi là người đại gia ở xã dám cúng 2.000, ông nói ông cúng 4.000. Hai người đấu với nhau, đấu cho tới 80.000. 80.000 thì cái bản thân mà của ông mà ở trong xã ông thôi, ông chỉ có 90.000 thôi, cho nên nghĩa là ông không thể nào đấu được. Ông kia tới cứ 400.000 lần. Cho nên vì vậy mà cái ông ở thành phố thì cuối cùng đó là họ nói rằng nếu người nào mà cúng dường hoặc lo lắng cho cái tháp nhiều nhất thì sẽ được tên đứng đầu trong cái bảng đó, mình gọi là trong bảng phong thần vậy đó, giống như là đệ nhất người nữa là đâu có công làm cái tháp đó à, cho nên không phải bây giờ đâu, mà ngày xưa người ta cũng cạnh tranh vậy, cạnh tranh giống như bây giờ mình gọi là giống như đấu giá vậy đó à. Và cuối cùng đó thì các vị biết là cái những cái vị này đó họ cạnh tranh với nhau á. Cuối cùng cái ông mà ở thôn á, ổng thấy ổng không thể nào đủ tiền á, ổng nói thôi được rồi, bây giờ tiền tôi đấu không có lại ông nữa, tại vì ông tới là ở trong thành phố lượng tiền cũng nhiều lắm, cho nên bản thân tôi là gia đình tôi là có cái là 7 đứa con rồi nữa là với vợ thì bây giờ nhất định không có chịu thua. Bằng cách gì? Bằng cách là bản thân mình làm nô lệ, xin vô trong chùa, xin ở làm tháp làm công quả, tức là thay vì cúng tiền bây giờ nữa là đem thân họ làm công quả luôn, tức là cả gia đình vợ con vận động vô trong chùa ở để làm cái người làm cái tháp đó, và họ xin làm nô lệ, và đồng thời nữa là họ xin ở lại để nữa là canh chừng giống như cái người mà làm hương đăng cho cái tháp đó. Thì bây giờ trong làng mới thấy rằng rõ ràng rằng các ông mà phú đại gia ở thành phố tiền nhiều hơn tới mấy trăm triệu, nhưng mà dù có cúng mấy trăm triệu cũng không thể nào dám bỏ nhà bỏ cửa đem luôn vợ con vô làm nô lệ. Cho nên người ta mới chọn thôi vậy, là để cái người này có nghĩa là đã vừa cúng dường hết cả tài sản mà hy sinh luôn cả cái đời sống của gia đình, cả vợ chồng con cái vô. Cho nên những người này họ vô họ phục vụ, họ trở thành nô lệ, làm công quả giống người làm công nhân xây cái tháp cho đến hoàn thành, và ở lại tu tập để mà đốt nhang cúng dường cái tháp cho đến trọn đời. Cái niềm tin của họ như vậy. Và họ được dân chúng đó nghĩa là tôn trọng và coi như họ là cái người có công lao hơn nhất ở trong cái tháp đó, bởi vì đã ngoại trừ việc cúng dường mà lại còn nghĩa là bỏ luôn cả cái đời sống ở ngoài tại gia để trở thành cái người nghĩa là phục vụ cho cái tháp. Sau khi những người này chết đi, gia đình này chết đi, họ được sinh lên ở cõi trời. Họ ở cõi trời, cách họ hưởng phước cái thời gian từ Phật Ca Diếp tới thời Phật Thích Thích Ca. Và bây giờ tới cái thời Phật Thích Ca, họ lại sinh xuống lại ở thế gian này. Và cái người con gái đó, cái người phụ nữ đó thì được sinh vào làm con gái của cái ông Phú Thương ở tại thành phố. Còn cái người chồng á lại sinh làm người thợ săn. Do một cái duyên nghiệp mà người này thợ săn, do vì cái duyên nghiệp đó khi họ vừa gặp nhau rồi đó là vì họ có tiền kiếp là vợ chồng, cho nên nghĩa là cô gái này là không có dính dáng gì trên, đẳng cấp khác nhau. Mình vừa thấy là cái phần rơi vào mình gọi là té vô tình yêu, là coi luôn là té rõ ràng rồi chứ còn gì nữa, té vô hố rồi. Nhưng mà té này là té trúng chỗ. Tại vì sao vậy? Tại vì trong quá khứ những người này họ đã từng có một cái duyên nợ với nhau, cho nên bởi vậy vì sao này mình thấy rồi có nhiều người nó tự nhiên gặp rồi là cái mà không có rời được nữa, gặp là không thể nào bỏ được hết trơn. Ai nói gì nói, chết sống họ cũng đi. Tại vì sao vậy? Họ có một cái duyên nợ với nhau nhưng mà mình không thấy hết, thật sự là như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng do đó mà cái những người này á, và họ đã công đức vậy, họ đã từng làm trong thời Phật Ca Diếp cho đến bây giờ, cho nên cái phước báo của họ và đến lúc này họ đều có thể vào trong dòng thánh, tức là quả nhập lưu đó. Để mình so sánh vậy mình thấy rằng họ đã làm như vậy để họ mới được dòng thánh, chứ không phải mình nói rằng tại sao mà họ làm thợ săn mới đó buông tay mà họ trở thành được dòng thánh, nó cái khác biệt vậy. Rồi bây giờ mình cũng nói sao vậy mà mình làm suốt đời mình ở mấy chục năm trong chùa, mình cúng đủ thứ mà mình không có vô được cái dòng nào trơn vậy? Tại vì không có nhân quả để nhìn thấy được rằng giữa mình và giữa thời Phật Ca Diếp với Phật Thích Ca thì lúc đó Phật mới nói như vậy. Và cũng đồng thời cho chúng ta có một cái khái niệm rằng nếu khi cái nhân quả và khi cái phước báo nó hội tụ thì cái việc làm của họ giống như cái cô này á, cổ nghĩa là phải nuôi chồng, phải có con và đồng thời để hướng dẫn con chồng mình cho đến chỗ chứng quả nhập lưu, thì cái việc mà cổ làm và cổ làm vợ cái người chồng này đó thì cổ không có phạm cái tội. Nhưng mà nếu cũng giống như mình mà mình làm những công việc như vậy mà không phải vì đưa cái người chồng và bảy đứa con bảy người dâu này chứng quả nhựa lưu thì cái việc làm của mình trở thành nhân quả. Nó khác nhau là chỗ đó. Giống như là Triệu Châu nói rằng tại sao là có người nói rằng con chó có Phật tánh và con chó không có Phật tánh. Khi đã gọi là con chó mà nó có Phật tánh là gì? Do giống như mình vậy, tức là mình biết rằng nó là lỗi nhưng mà mình vẫn cố phạm. Có những người Phật tử tại gia và những người Phật tử xuất gia biết rằng điều đó không được làm mà vẫn làm, tức là mình làm Phật tử tại gia, mình làm Phật tử xuất gia là mình có Phật tánh rồi, phải không? Nhưng mà tại sao mình vẫn làm tội? Và rõ ràng là mình sám hối hoài mà mình biết mình có hết tội không? Vẫn không hết, tại vì mình sám rồi tiếp tục phạm lại đó. Cho nên vì chỗ đó, cái chỗ mà mọi người là cái tham ái nó che mờ mình, và vì vậy mà mình vẫn phải mang thân gì? Mang thân có thể, mình phải có thể mang thân nữa là mang rông rùa sừng thỏ, làm chó làm mèo. Tại vì sao vậy? Bởi vì trong cái quá khứ rõ ràng là mình đã biết cái chuyện đó là nguy hiểm, nhưng mà vì không thể cản được thì mình vẫn phải phạm luật đó. Khi mà chúng ta học, chúng ta sẽ có thể phân tích được một cách rất là rõ ràng qua cái lời đó, là khi Đức Phật nói rằng cái thời gian, cái công đức của người này vừa xây tháp mà vừa bán thân mình làm nô lệ để xây cái tháp đó và cúng dường cho đến công đức họ sinh lên trên cõi trời, mà từ thời Phật Ca Diếp tới thời Phật Ca cho nên tới bây giờ họ chín mùi, Đức Phật thấy rằng họ đã có thể vào dòng thánh được mà Đức Phật xuất hiện. Cho nên có nhiều người nói rằng tại sao là mới thấy buông dao đồ tể mà họ làm thành Phật, là cái quá trình mà giữa đồ tể và cái quá trình thành Phật của họ nó có một cái sự khác biệt. Cái nghiệp của họ đến lúc đã chấm dứt rồi thì lúc đó họ buông được. Còn mình thì đôi khi mình buông hoài không xong, buông cái này thì bắt cái khác. Cho nên trong câu 125 á, Đức Phật nói rằng hại người Câu này nó rất là rõ ràng, hại người không có ác tâm, hại người mà không ác tâm. Cho nên có nhiều người nói rằng trời tôi nói thế dữ gì chứ tâm tôi hiền lắm, tâm tôi hiền lắm, tôi tốt lắm, nhưng mà tại tôi giận là tôi nói nghe thấy ghê vậy, chứ còn thiệt ra tôi không có dữ. Hại người mà không có ác tâm, người thanh tịnh không quế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bay. Cái câu chuyện này nó không phải giống như mình nói mỗi lần mình chửi người ta xong rồi cái người ta nói mình nói sao phải dữ vậy, nói không tôi nói dữ chứ mình không bụng tôi hiền khô à. Cái đó không phải, cái đó mình chỉ che giấu thôi. Bởi vì thường thường đó là tâm nó dẫn độ các pháp, cho nên tâm mình nó trở thành sân giận, nó mới tạo thành ngôn ngữ. Nhưng mà cái câu này nó không phải nhằm ở trong cái bối cảnh gọi là hại người không ác tâm. Tại vì có một cái người thợ săn tên là cái bằng Kola, người thợ săn tên là Kola. Kola buổi sáng á, ổng dẫn chó đi săn, chó săn ở bên Ấn Độ, mà các vị biết là những con săn rất là hung dữ. Nó chỉ cần là thấy máu hoặc là gì là tấn công. Dẫn đi săn thì ổng đi vừa đi vào trong rừng để săn thì cũng lúc đó có một cái vị tỳ kheo ngài ở trong rừng, ngài đi ra để ngài đi cất thực. Thì ông thầy săn này ông nói trời ơi, đi vô mới săn mà gặp ông thầy chùa thấy không hên rồi à. Mà không biết phải như vậy không, ông đi vô suốt từ sáng cho tới trưa không được cái con nào trơn, bắn không được con nào mà cũng không bắt được con nào trơn. Thì bây giờ ông về, ông nghĩ tới về nhà không có gì, không có tiền, rồi thêm nữa là gặp bà vợ lằng nhằng nữa, ông giận trong lòng hầm lắm. Thì lúc mà ông quay về đang nóng đang mệt đi quay về thì gặp ngài đi cắt thực đi, đi trở về. Ông nói rằng đi ra thì cũng gặp ông, đi về cũng gặp ông, rõ ràng là từ xuôi này tới gặp xuôi kia. Cho nên tại vì ông hôm nay tôi trắng tay mà về đây rồi còn bị nữa là cằn nhằn, bị khổ sở nữa, cho nên đó là ổng xịt chó, ổng nói nữa là cái bằng xịt cho chó săn là cắn ông thầy thì heo đi à. Bởi vì ổng không có tin đạo mà, cho nên xịt chó. Ngài nghe nó xịt chó là hồn vía lên mây rồi, các vị biết không, chó săn mà dữ lắm, quảng hồn ngài mới leo lên một cái cây à, vị thì heo này mới mau nữa là leo lên một cái cây. Leo cái cây thì bây giờ nó là chó nó rượt theo, nó cắn đi mình, lâu lâu mình thấy họ vẽ, mình thấy một cái vị thì heo ở trên cái cây dưới này là chó săn sủa lên, không thì cái câu chuyện nó như vậy. Khi nó nạp lên nó cắn á, thì nghĩa là ông ta đứng, ông ta nghĩa là không có thương tiếc gì, mà ông ta còn xịt nữa cho chó nó cứ bao giây. Thì ngài cứ ngồi đỉnh hoài biết làm sao giờ, ngài sợ quá cho nên nghĩa là một lát nữa mỏi mệt cho nên thò cái chân dưới đó, ổng mới lấy cái cây chĩa, cái gì hiểu không, cây chĩa mà để ổng đâm thú á, ổng chọt cái chân, chọt mỗi lần chọt đau chảy máu ngày rút lên, mà cứ vậy cứ thọt thòng xuống chọt lên cứ chọt hoài hết chân này tới chân kia à. Mà chó dưới này thì nó nghe mùi nữa là có máu nó còn hăng nữa, chọt đến nỗi mà cuối cùng ngày đến nỗi là cái bọn nó đau mà ngày không còn có cảm giác không biết nữa trơn á. Cho nên cái thượng y cái mà ngày quấn ngoài này nó tuột xuống giống như mình rồi còn xà lỏng rồi y á, nguyên cái y này nó tuột xuống. Thì ông thầy săn thì ông đứng ở dưới ổng chọt lên để cho cái là chảy máu nữa là cho đã thầy. Thì bây giờ y nó xuống nó trùm lên luôn cả ông thợ săn, nguyên cái y thượng đó, nó tới 6 thước chiều ngang là nó trùm lên thợ săn. Thì bây giờ cái là chó nó hăng hái nhảy cho nó táp vậy, nó thấy nó là rớt xuống, nó tưởng đâu lại, nó tưởng là ông thầy rớt xuống, nó nhào vô nó cắn nát hết cái vớt luôn, nó ăn thịt cái ông thợ săn đó. Nghĩa là đến chừng khi nó là nó lòi ra rồi, nó thấy nghĩa là không phải là cái bọn chủ nó sợ, nó chạy mất, chó nó chạy tán lạng cái trái tán lạng. Lúc đó ngài sợ quá, ngài nghĩa là hồn vía lên mây, ngài bò xuống cái chân đi, ngài nhắc vậy rồi cứu cái y đem về xong rồi ngài mới gặp Đức Phật. Ngài mới nói rằng thấy máu me, hỏi ông ở đây đi có cần về mà sao vậy. Thì ngài mới kể vậy, người nói như vậy là ngài có phạm tội giết người không, tại vì chính cái y của ngài nó rớt xuống nó trùm lại mà ông thợ săn bị chết. Thì Đức Phật nói rằng không có phải à, bởi vì đây là do một cái nhân quả. Cái nhân quả cho nên cái người này nó rất là ác, cho nên vì vậy là hại người không ác tâm. Ngài cái việc làm của ngài giống như hại người vậy, nhưng mà không có ác tâm, ngài đâu có muốn làm cái việc đó. Nhưng mà vì nghĩa là cái y của ngài nó rớt xuống mà mấy con chó nó không có thấy, nó bị che mù mà nó cắn chết chủ nó, cho nên vì vậy ngài không có tội đâu. Lúc đó ngài mới nói câu này là tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Bởi vì tại sao, ngài nói trong quá khứ, Đức Phật nói rằng trong quá khứ người thợ săn này nó cũng có những cái tâm ác vậy á, mà muốn làm những cái việc tốt mà nó không làm, mà nó làm việc ác. Là các vị biết kể chuyện là đời quá khứ là người thợ săn này là từng làm một cái người thầy thuốc, tức là trị trị tất cả các bệnh, trong đó có trị bệnh rắn cắn. thì ổng bán thuốc hoài mà không ai mua, thì ổng mới thấy mấy đứa nhỏ nó chơi á, nó chơi, cho nên khi mà nó chơi như vậy á, ổng nghĩ rằng bây giờ muốn cho người ta mua thuốc là phải làm cho mấy đứa nhỏ này bị bệnh mới được. Ổng mới bắt con rắn bỏ trong một cái lỗ, xong rồi ổng mới kêu mấy đứa nhỏ tới, ổng nói rằng trong đó có một cái con chim rất là đẹp, kêu mấy đứa nhỏ này tới bắt đi. Mấy đứa nhỏ này nó tới nó bắt á, thì đứa nào bị rắn cắn á thì ổng sẽ trị. Ổng nghĩ vậy, thì khi ổng đứng đó ổng đợi cho nó, thì có mấy đứa nhỏ nó nghe vậy nó mới xúm lại. Thì có một thằng nhỏ nó thò tay vô trong cái lỗ để nó bắt cái con chim. Thì nó vừa thò tay vô thì con rắn đó, nó mới nhào lên để nó táp. Đứa nhỏ này nó hoảng hồn ở dưới, nó thấy không phải là con chim mà là con rắn, cho nên nó vung tay một cái, con rắn nó bay ra, và nó bay ra thì nó trúng ngay cái ngần cổ ông này, con rắn nó lại cắn vào cái mặt ổng và ông chết đi. Thì Đức Phật nói rằng cái người thợ săn này đó là tiền kiếp của cái người thầy thuốc đó, đã từng nghĩa là muốn làm hại người khác mà cuối cùng tự hại mình cũng vậy. Cho đến hôm nay nghĩa là ông ta muốn đi săn, cái tâm mà ác vẫn còn, đã vậy rồi nghĩa là muốn hại thầy Tỳ Kheo mà cuối cùng để cho cái yên của thầy Tỳ Kheo. Tức là đứa nhỏ nó vô tâm, nó đâu có biết cái chuyện là đó là con rắn, và nó cũng không phải là nó thảy con rắn để cho cắn chết chứ ông thầy, mà nó chỉ vì sợ hãi thôi. Cũng giống như ông thầy Tỳ Kheo bây giờ vậy, sợ quá nghĩa là cái bằng vuột y mà tới nghĩa là còn cái quần xà lỏng thôi à, mà cái y các vị biết là nó rùm xuống một cái rồi đó hả, là coi như là không có thấy trời đất gì đâu, cho nên cuối cùng người thợ săn bị chết. Thì cái câu này á, Đức Phật nói trong cái ngữ cảnh đó, nhưng mà cái quan điểm á, để cho mình thấy rằng là khi mà những cái nghiệp ác nó đến vậy, nó không phải bây giờ mà trong quá khứ nó từng có. Và nếu bây giờ mà hỏi một cách sâu xa hơn nữa thì chắc là Đức Phật sẽ nói thêm nữa rằng tại sao lại ông thầy Tỳ Kheo lại phải khổ vậy, nó nổi nghĩa là đã bị chó cắn rồi, đã bị nghĩa là lấy cây chọt hoài, nó nổi tuột xuống không được, tại sao vậy? Thì dĩ nhiên là phải đó là ông này có gây nhân gây quả gì với người này, chứ không phải là không đó. Thì bây giờ chúng ta học tới đó, bởi vì bây giờ phải đợi kiếm ông Phật hỏi nữa chứ ông Phật nói thì đó thôi, thầy cũng chịu thua ông Phật nói tới gì đó thôi, nói tới cái chỗ mà kêu bằng rớt y thôi, chứ không nói tới là tại sao mà ông thầy này là không kiếm ông thầy khác mà kiếm ông thầy Minh Hiếu thọt hoài phải không? Cho nên có nhiều ông thầy, các vị có nhiều ông thầy không bị ai nói, mà có nhiều ông thầy bị người ta nói hoài. Thì mình mới hỏi là tại sao là thiếu gì thầy không nói, cái nhà ông nói hoài vậy? Là lý do là nó có cái nhân cái quả trong đó. Cũng như khi mình tu vậy, là khi mình tu có nhiều người là cái bằng chỉ cần khởi động là cái gì cũng được, cái gì người ta cũng cúng. Còn có nhiều người cái là năn nỉ người ta cũng không cúng được, bệnh tới nằm đi không nổi người ta cũng không thèm dòm tới mình. Tại vì giữa cái tạo phước, cái duyên, cái nhân, cái quả nó chằng chịt với nhau, mình không thấy hết vậy thôi à. Chứ mà nói rằng làm như vậy thì phân biệt, nhưng mà thật ra nó không phải là phân biệt, tại vì cái phước nó như vậy thôi. Có nhiều người cái phước chỉ được ăn tới chừng đó thôi, thêm một chút cũng không được. Đó là khi mình không có cứu mình, mình thấy những cái đó. Trong cái câu 126 á, thì nói rằng là một số sanh bào thai, kẻ ác sanh địa ngục, người thiện sanh lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Chúng ta thấy rằng đây là có bốn câu là bốn hoàn cảnh khác nhau. Một số sanh bào thai, tức là sanh vào ở trong bụng à, trong bào thai, chẳng hạn như là con này con kia, con bò, con ra nai, con dê. Còn kẻ ác á, cái người mà làm ác thì sẽ sanh xuống địa ngục. Ngược lại đó, người thiện sanh lên cõi trời và vô lậu chứng niết bàn, tức là những người tu mà có thể đạt được quả vô lậu, tức là chứng được A-la-hán á, thì sẽ vào được cảnh giới niết bàn. Tại sao là có câu này? Câu này là một trong một cái câu chuyện mà có dịp các vị đọc kinh Hiền Ngu á, thì các vị sẽ thấy câu chuyện này. Và trong lịch sử Phật giáo cũng thường được vẽ lên, là các vị nhớ câu chuyện đó là một vị Tỳ Kheo mà thấy con ngỗng không? Thấy con ngỗng mà nó ăn viên ngọc rồi cái không có nói ra, cho nên cuối cùng bị đánh chảy máu đầu này kia đó. Là nó là ngữ cảnh của câu chuyện này à. Tức là có một cái vị nữa là A-la-hán, tức là một trưởng lão tên là Tisa. Đây là một cái kinh nghiệm, đây cũng là một kinh nghiệm. Trưởng lão Tisa này đó là một cái vị tu hành rất là chân chánh, giữ giới rất là tinh nghiêm. Và ông ta có những cái tín chủ rất là quen thuộc, mỗi lần đi khất thực vậy là tới nhà người ta để người ta cúng dường, và ở đó nói chuyện thuyết pháp, rồi ở đó ăn trưa rồi về, giống như mình gọi là đại tín chủ vậy. Chẳng hạn như đây mà mình có mấy đại tín chủ, mình đến nhà người ta vậy đó. Thì ổng đến cái vị trưởng lão Tisa này thường đi khất thực xong rồi á, hoặc là ghé cái nhà của một cái ông người gọi là thợ kim hoàng, tức là người thợ làm vàng, làm hột ngọc này kia đồ, giống như tiệm vàng Diêm Châu vậy đó. đó, làm nữa là hột này hột kia rồi cho đàng hoàng vậy. Thì bây giờ nghĩa là khi mà trưởng lão này bữa nọ trưởng lão đang tới ngồi nói chuyện với ông chủ, hai bên đang nói chuyện thì gia chủ ở nhà đó người ta làm thịt, người ta chặt cái này kia đang chặt thịt, thì lúc đó các vị biết là ổng đang làm cái công việc nữa là mình gọi là việc của một người đại gia thôi. Thì lúc đó trưởng lão cũng tới đó ngồi, chỉ có hai người thôi và bà vợ ở phía sau bếp nấu ăn. Lúc đó vua Ba Tư Nặc mới cho đem tới một cái viên minh châu rất là đẹp, mà hỏi ổng là cái viên đó nó có một chút bận dơ cho nên kêu ổng chùi cho sạch. Mà bởi vì ổng là thợ kim hoàng, chùi cho sạch xong rồi xỏ cái viên ngọc đó đem trả lại cho vua ngay. Thì ổng nhận xong rồi á, trong lúc ổng nhận ổng đang chặt thịt cho nên tay ổng dính máu, ổng cầm viên ngọc ổng coi ổng làm được không, thấy là ổng làm được, ổng nói được rồi tôi nhận xong rồi, ổng bỏ vô trong cái hộp đàng hoàng. Ổng mới đi ra ổng rửa tay, ổng rửa tay xong để ổng đi vô ổng lấy đồ nghề để ổng đánh ổng mài cho cái viên ngọc nó đẹp. Ổng đi vô trong cái phòng của ổng, ổng rửa tay và ổng làm, ổng lấy những cái đồ chuyên nghiệp ra, ổng ra lại thì không thấy cái viên ngọc đâu hết. Không thấy viên ngọc nữa hết trơn, mà trong đó trong nhà của ổng là một nhà giàu có cho nên không có ai vào hết trơn á. Mà lúc đó thì trong lúc ổng làm, ổng có một cái con ngỗng rất là quý và nuôi nó vừa coi nhà mà nghĩa là giống như nuôi kiển vậy. Thì lúc mà ổng làm, ổng nắm viên ngọc đó thì cái tay ổng chặt thịt cho nên nó dính máu, con ngỗng nó nghe mùi mỡ tanh. Lúc mà ổng để cái viên ngọc ở trong chỗ cái hộp đó, ổng đi vào á thì ngày đi xa thấy rằng con ngỗng nó tới, nó mổ cái viên ngọc xong rồi nó nuốt vào trong bụng, nó tưởng đó là đồ ăn. Xong rồi thì ngài không dám nói gì cả, nó đi nó vẫn còn ở đó, lẫn quẩn đó. Lúc mà ổng ra ổng hỏi viên ngọc đâu thì hỏi ngài có biết không, ngài nói ngài không biết. Thì ổng hỏi bà vợ nói là tôi nấu ăn tôi không có lên. Và lúc đó ổng mới khởi một cái niệm, ổng nghĩ rằng trong này không có ai hết trơn á, chỉ có ông thầy thôi, chỉ có hai người thôi, mà tại sao viên ngọc rõ ràng ổng đã nhận ổng để đó mà bây giờ không có à, mà hỏi thì ổng nó không biết, hỏi ông thầy nó không biết. Thì khi ổng vừa khởi tâm nghi ngờ thì bà vợ mới nói rằng ông đừng có nghĩ vậy, bởi vì một cái người ta đã xuất gia rồi, mà người ta ổng đã tới lui cái nhà này 10 năm rồi mà đâu có trường hợp nó xảy ra, bây giờ nó có mất mà mình đâu thể nào mà đi nghĩ vậy. Thì ông này ổng nói rằng là bà nói thì cũng có lý, nhưng mà rõ ràng rằng chỉ có hai người, bây giờ không có viên ngọc mà làm sao. Rồi điểm thứ nhất, điểm thứ hai là nếu mà vua đòi viên ngọc không có thì sao mà tôi đưa vua, cho nên chỉ có một quyết định là phải tra tấn ông thầy thôi. Ông mới lấy xài gia nhân lấy y này quấn ông thầy lại, lấy cái y của ông thầy đang mặc này quấn lại đầu quấn lại kia, xong rồi lấy cái cây trà dồ này đập trên đầu chảy máu, đập đánh nữa là cái bằng đánh những trận đánh rất là nặng để cho ông này khai ra. Nhưng mà ngài đi xa cứ nghe hừ hừ hỏi thấy không, nó không thấy, biết không, nó không biết. Nói rằng ông ở đây mà ông thấy, ông biết, ông làm tỳ kheo và ông chỉ có hai người thì tại sao không có, ông thấy có ai vô không? Nó không có ai vô hết, không ai vô gì gặp gì đâu, chẳng lẽ không đánh mà nó bay. Đánh ông này đánh hùng hục vậy đó. Thì trong lúc mà ông đang đánh chảy máu, ông đang vừa đứng vừa thở vừa hỏi đó, thì lúc đó con ngỗng đó, nó thấy ngài chảy máu xong rồi cái nó nghe mùi ngón tanh, nó tới nó thấy máu chảy ra cái nó đứng nó liếm liếm, nó liếm máu à, nó ăn. Thì ông này cũng đang giận, đó là đang giận cái vụ mà mất viên ngọc, mà đang giận ngài chảy máu vậy mà không chịu khai nữa, cho nên ông đá một cái con ngỗng gãy cổ, ngỗng nó chết, nó nằm dễ nằm làm yên. Thì ngài đi xa nghe ổng nghĩa là đánh đá vậy thì ngài mới là ráng dứng mắt lên thấy con ngỗng nó nằm yên rồi, ngài mới hỏi con ngỗng sao vậy, nó chết hả? Nó chết rồi. Thì ngài mới kêu tháo cái dây cổ ra, bởi vì cái dây mà siết cổ ngài nó hết được, tháo ra là ngài mới nói rằng nghĩa là thật ra thì con ngỗng nó nãy tôi thấy nó nút viên ngọc. Thì ông nghe xong các vị biết là ổng mổ bụng con ngỗng ra, ổng thấy nghĩa là viên ngọc còn nằm ở trong xong rồi, nó là ổng run hết toàn bộ, nghĩa là thân ổng đau đớn, ổng khổ sở, ổng khóc lóc, ổng xin sám hối, ổng nói rằng ổng là kẻ nghĩa là ngu si mê mờ, nghĩa là chỉ có bà vợ ổng là khá hơn thôi. Nhưng bây giờ cái sự tình như vậy đâu, thì bây giờ nghĩa là ổng xin á, thì ngài Tisa mới nói rằng cái này không phải lỗi của ông, cũng không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của con ngỗng, mà cái này là lỗi của nghiệp. Tại vì trong quá khứ lại tôi có tạo một cái nghiệp nào đó, và ngay cả trong đời hiện tại, tại vì tại sao chỗ nào tôi không đến, tôi cứ đến nhà ông hoài cả 10 năm trời để khất thực, để ở đây ăn chơi, để rồi cuối cùng bị như vậy. Cho nên thôi ông, tôi tha thứ ông, tôi không có mắc lỗi ông đâu, ông không có tội đâu. Thì ông khóc quá sao, ông nói nếu mà ngài mà tha thứ cho con rồi thôi vậy thôi, xin từ nay cho đến trọn đời ngài đến nhà con để con cúng dường, để con đền lại tội. Ngài nói không, một lần nữa từ đây về sau tôi đi khất thực chỉ đứng ở ngoài cửa bất cứ nhà nào cũng vậy, và không bao giờ ghé một nhà ai cho đến trọn đời. Ngài phát nguyện vậy xong rồi cái ổng đau khổ nhưng mà cuối cùng ngài đi về. Nhưng mà ngài đâu có đi đâu nổ đâu, ngài đi về chỉ có 2-3 ngày sau là ngài mất rồi, bởi vì đánh một trận quá nặng. Cái câu này á, thì lúc đó các vị tỳ kheo ngài mới nghe cái câu chuyện nó xong rồi mới thưa lên Đức Phật, nói rằng tội nghiệp ngài Ti Sa là một cái người vô tội mà bị đánh quan rồi bị chết vậy. Thì bây giờ Đức Phật có nói rằng thật ra thì trong bốn người này á, nó có rõ ràng rằng một số sanh bào thai mà có kẻ ác thì sanh địa ngục, người thiện lên cõi trời, vô lậu chứng niết bàn. Thì Đức Phật ngài nói rằng mỗi người nó có một cái nhân quả, cho nên cái công phu tu hành của ngài Ti Sa thì ngài thanh tịnh vậy thì ngài sẽ chứng được niết bàn. Còn cái ông mà trưởng giả, cái ông mà thợ kim hoàng đó, ổng làm cái hành nghiệp này thì ổng phải đọa vào địa ngục. Con ngỗng á, cái nghiệp của nó vậy thì nó sẽ tiếp tục sanh bào vào thai. Nhưng mà cái người vợ đó chỉ có cái niềm tin và nói rằng tôi không tin rằng một cái người xuất gia lại đi lấy viên ngọc của ông, cho nên vì vậy mà bà này sẽ đứng bởi trời. Trong một bối cảnh bốn câu kệ này nói lên bốn cái thành phần rất rõ ràng, nói rằng dù ngài Ti Sa ngài không có đi đến thực thực nữa, nhưng mà ngài chết đi nữa, nhưng mà cái tâm ngài đạt được cái kết quả thanh tịnh của thiền định, cho nên ngài chứng được niết bàn, tức là đạt được vô lậu. Tóm lại trong cái câu này nó sẽ cho mình một cái để thấy rằng đó là một cái bài học rằng cho những vị tỳ kheo thời sau này cũng vậy. Khi mình đến nhà của tín chủ rồi thì nó sẽ có một cái nghiệp, một cái sự nghiệp khác. Nếu mình đến thường một cái nhà ai rồi thì nó cũng sẽ có chuyện, phải không? Nó phải có thị phi, phải không? Thí dụ giờ đó là cái nhà đó có một cái ông này, ông không có mất ngọc nhưng mà ông nói là sao nhà tôi có vợ, ông cứ tới hoài vậy, sao vậy? Thấy không? Nhưng mà vì bà vợ thì bà rất là tốt, bà nói rằng người ta tu hành mà cái chuyện là chuyện của ông không có lo mà ông lại nghĩ như vậy là tội. Thì cái người nghĩ vậy đó thì họ sẽ bị cái nghiệp khác, mà cái người tin tưởng thì lại được cái phước khác. Nhưng mà nếu mà một cái vị tỳ kheo mà phải đi một con đường mà không đúng, có nghĩa là thay vì khất thực là phải ở ngoài, phải đứng lại. Nếu mình đến một nhà một tín chủ nào mình nhận rồi thì có thể sau này sẽ có cái nghiệp của mình nó đến, thì mình sẽ bị một cái nghiệp nào đó. Thí dụ giờ mình đang ở trong đó rồi, cái tự nhiên người ta không có mất đồ mà nó xảy ra chuyện gì, hoặc trong nhà đó có một ai bị gì, thì người ta vấn đề của cảnh sát họ cũng phải hỏi rằng trong mấy ngày đó tháng đó có mình đến, có ông thầy đến, họ phải kiếm ông thầy, phải không? Bắt buộc vậy thôi. Cho nên nghĩa là tình ngay mà lý cũng gian. Nhưng mà ở đây nó còn có một quan điểm là ngài Ti Sa, khi Đức Phật nói câu rằng nghĩa là vô lậu chứng niết bàn, là ngài Ti Sa thậm chí rằng nghĩa là cái con thấy con ngỗng nút, nhưng mà vì nếu mà nói ra thì nó bị chết đi, cho nên ngài gì hộ giới, ngài gì không có muốn sát sanh, không có muốn gì lời nói của mình mà hại một mạng, cho nên ngài thà chịu đau, thà chịu đánh, thà chịu oan. Thì các vị thấy rằng cái sức tu của một cái vị đó, khi Đức Phật nói câu rằng đó là vô lậu chứng niết bàn, là muốn nói lên một cái vị trưởng lão đó là họ đạt được một cảnh giới vậy, nhưng mà cái nghiệp của họ là phải vì quan hệ với gia đình đó để rồi bị cái trận đòn vậy, cho đến hứa một câu rằng từ đây về sau tôi tha thứ cho ông, không phải lỗi của ông, không phải lỗi của tôi, cũng không phải lỗi của ông ổng, mà đây là lỗi của nghiệp, cho nên tôi tha thứ cho ông, nhưng từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ đến cái này, có đi được điện thoại rồi. Muộn rồi, quánh một trận vậy rồi đến gì nổi nữa. bây giờ mình nói rằng cái lần đó là thấy quan tài đổ lệ thì cũng hết kịp rồi, cho nên ngày đi về xong rồi 2 ngày sau là ngày bị nhúng bệnh, bị một trận đòn, ngày nhập niết bàn luôn. Những cái câu pháp cú này nó cho chúng ta rất là nhiều bài học, có nghĩa là trong bối cảnh nào cũng có thể xảy ra, trong quá khứ đã xảy ra và hiện tại vẫn còn sẽ xảy ra, nhưng mà nó không phải là tại người ta muốn, đôi khi nó là một cái dòng chảy của nghiệp nó đưa nó đẩy như vậy. Chứ một vị đã chứng được cái quả gần như A La Hán rồi, và thậm chí biết được rằng thấy con ngỗng nó vậy rồi, mà nếu mà bây giờ mình nói con ngỗng nhầm gì với sinh mạng của mình, với lại cái uy tín, với lại cái tên tuổi một thầy tỳ kheo để bị mang tiếng vậy, thì tại sao ông nói ra, phải không? Nếu bây giờ mình nói rằng là cái bằng thay vì người ta nghĩ là một cái người tu lấy cấp viên ngọc thì bây giờ mình nói là cái đó tại con ngỗng, cách nào để con ngỗng nó, khi nếu mà không có giết ngỗng làm sao mà miễn lấy được cái viên ngọc ở trong bụng con ngỗng thôi. Nói lên sự thật của mình đó là sự thật tốt hơn không? Nhưng mà không, ở đây nghĩa là cái bối cảnh của nó để cho mình thấy rằng một người nếu mà bảo một vị tỳ kheo mà có thể nghĩa là trì giới và bảo hộ giới, sẵn sàng hy sinh thân mạng á, là muốn lên cái cao quý của giới và cao quý lên những người mà họ trì giới một cách chân chính. Nhưng mà đứng một lăng kính khác thì mình thấy rằng đó là cái giữa cái giữ giới, cái vấn đề mà bảo hộ giới, cái quý giá của giới là nó cao quý vậy, nhưng mà về uy tín, về thân mạng và về cái khổ đau, cái hiểu lầm tạo thành cái lỗi lầm cho ông này, để mà bây giờ ông hiểu lầm vậy là ông hiểu lầm, ông đánh mã vậy, ông đánh ông thầy bị tan nát vậy thì tội ông. Cho nên vì vậy làm sao mình không có thể nói ra được sự thật. Thì Đức Phật em nói rằng khi nghiệp nó che mù như vậy đó, khi nghiệp nó che mù và nó đã đưa đến cái tình trạng đó, xảy ra tình trạng đó thì vị tỳ kheo mới nhập niết bàn, mới chết. Và xảy ra tình trạng đó để mới thấy rằng cái do cái nhân quả của người này, cái niềm tin chưa đạt đến mức độ rằng là cao cấp đến 10 năm quan hệ một vị tỳ kheo mà dám đánh vị tỳ kheo đó bằng cái cây gậy. Và cuối cùng nữa là các bạn thấy rằng một cái người phụ nữ họ không có trực tiếp ở ngoài này, nhưng mà họ lại không tin rằng một cái người tu lấy cái chuyện là do vậy mà công đức người này được sanh tiên. Cho nên mình thấy rằng kết quả lại để mình thấy điều gì là phước ai nấy hưởng mà tội ai phải nấy chịu thôi. Và nghiệp nó đã đến rồi đó thì tự nhiên nó sẽ vận hành để chúng ta đi vào trong cái giai đoạn đó. Nên vì mình không thể đứng phân tích nó rằng nếu tôi biết vậy thì tôi đâu có phải xuống làm gì. Tôi biết vậy thì tôi nói sự thật rồi, chứ mất gì đâu, chứ tôi phải làm cho ông đó, ông phải tội nghiệp, ông phải đọa, phải không? Đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy rằng bây giờ hai câu sau này 127, trên 57 này nó dính hai câu với 128 nó dính với nhau, để mình có thể hiểu được rằng đó là chúng ta sẽ kết thúc trên không, trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn được quả ác nghiệp. Cũng là một câu ăn. Rồi câu thứ hai đó là không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Nó chỉ khác nhau cái câu cuối thôi. Trên kia là trốn được quả ác nghiệp, dưới là trốn khỏi tay thần chết. Một bên là ác nghiệp mình phải trả, hay là mạng mình đã tuyệt, tức là đã hết rồi, tức là khi nào mà cái nghiệp mình hết rồi đó, là tự nhiên nó sẽ đẩy mình đến một cái chỗ mình phải mạng chung, gọi là mình có trốn đâu cũng không có không khỏi hết. Cho nên mình cũng đừng có sợ là bắt hàng bắn hay gì, kệ nó muốn bắn gì nó bắn đi, hãy đến khi nghiệp nó đến rồi là tự nhiên đó nó khùng rồi nó cũng gắn vô bắn qua tới Úc mình Cho nên bây giờ mình có trốn từ Việt Nam qua tới Úc rồi cũng chết. Tại sao vậy? Tại vì nó khùng mà, không phải nó khùng nhưng mà giữa mình với nó có nợ, và có duyên có nợ, cho nên nghĩa là phải trả thôi. Cuối cùng rồi tự nhiên vậy thôi. Cho nên mình ở đây là mình học cái vấn đề này để mình không có sợ. Vì sao phải có những vấn đề như vậy? Ở đây chúng ta thấy rằng có rằng trong cái bối cảnh này á, là nó có ba chuyện nó dồn chung một lượt, mà ba chuyện này là dồn cho ba nhóm tỳ kheo. Các vị biết là ba nhóm tỳ kheo ở đây, cái phần lần mà chúng ta nói ra là cái việc mà một tỳ kheo thôi, tức là một vị tỳ sa là bị đánh thôi, còn này là ba nhóm tỳ kheo. Nhóm thứ nhất á là hôm nọ đang đi khất thực xong người ta thỉnh về nhà cúng trai tăng, thì đang cúng trai tăng á, ở dưới nhà họ nấu curry rồi này kia đó, thì lửa nó bén vô trong cái máy tranh. Các vị biết bén máy tranh nó cháy nhà, mấy vị tỳ kheo là quảng hồn á, đang ngồi ở trước để đợi thợ trai chạy ra ngoài thì thấy lửa nó bốc lên, nó bay lên vậy đó. Thì tự nhiên lửa bay lên thì chuyện nó bình thường thôi, gió thổi mà bay giống như bây giờ mình bảo lửa thôi, bay tự nhiên nó đang bay vậy thì có một con quạ đen nó bay ngang qua đúng cái đám mà tranh cháy đó, cháy con quạ đen thui rồi rớt xuống. Thì mấy vị nó trời ơi, con quạ mà nó đâu có phải dễ dàng cháy vậy, mà thiếu gì chuyện mà tại sao lại nó lại bị lửa bốc lên mà nó bị cháy chết tan nát vậy. Cho nên nghĩa là lấy làm ngạc nhiên mà không cũng giải thích được, tại vì nghĩa là không biết nhân quả. Rồi một nhóm tỳ kheo thứ hai đó lại đi hành thiền, hoặc là đi đi du hóa đi cho điều kia, đi cùng lên một cái chuyến tàu. Thì các vị biết là khi lên chuyến tàu đi qua một cái sông, cái sông rất là giống như ở nước Úc mình, là có nhiều cá sấu, có nhiều gọi là độc địa lắm. Đi qua cái sông đó thì cái thau cái thuyền khi mà lên chạy nó không có chịu chạy, người ta lên đầy đủ vậy thì nó chạy ra đó nó ngừng. Thì theo cái luật lệ của Ấn Độ, người ta nói rằng trong này á, trong cái nhóm người này đó sẽ có một người rất là xui xẻo, cho nên bây giờ nó là phải bắt thăm để coi cái người nào xui xẻo loại ra khỏi chiếc thuyền mới đi được. Khi mà các vị biết là khi họ bắt thăm á, lần thứ nhất á, cái thăm nó thấy nó rất trúng cái người vợ của thuyền trưởng. Người vợ này là một người phụ nữ rất là đẹp, rất là khả ái, trúng bà. Rồi bà sợ bà khóc quá thì ổng đau đớn, ổng nói đâu có lý do vậy, cho nên xin bắt lại. Làm 5 lần như vậy đều rất trúng bà đó thôi. Cái chuyện này không phải bây giờ đâu, ngày xưa có những người mà các vị biết họ đi vượt biên. Họ đi vượt biên đó nha. Cái người đó đi vượt biên chiến nào cũng bị lộ hết. Mà hễ cái người đó không đi đó thì người ta đi lọt. À, mà không phải người lạ đâu, mấy ông sư đó. À, là ổng chuẩn bị đó là bị lộ chạy muốn chết luôn. Mà chiến nào mà người ta không cho ổng hay người ta đi mất tiền. Thậm chí có nhiều người phải ra tiền cúng dường để cho họ đi, đi 5 lần 7 lượt, đi tới 20 lần cuối cùng cũng còn ở Việt Nam. Có nghĩa là cái số là cái bằng đó, là cho nên cái người này nó xui xẻo lắm, hả, mà lên chiếc thuyền nào nó xui chiếc thuyền đấy. À, mất hết, không đi được. Cho nên cuối cùng rồi cũng còn ở chỗ. À, thì cái câu chuyện này á, để mình nhớ lại là trong quá khứ là cái vị này, sau khi ông thuyền trưởng này á, ông thấy rằng bắt 5 lần tâm á đều là bà vợ mình hết, ông phải làm gì? Trói bà lại, xong rồi đó là cột một cái dây nghĩa là cát, rồi cột một cái mình để ta thảy bên dưới sông, thảy xuống dưới thôi. Thảy xuống dưới là tất cả mọi người nên nghe đều thấy, nghĩa là thảy xuống dưới là có cá sấu cá này kia, nghĩa là nó giống như cá mập thì vậy, nó cắn nó ăn thịt bà rõ ràng vậy, nhưng mà không có cách nào cả. Thảy bà xuống rồi thì thuyền đi được. Đó, rồi cuối cùng nữa là mấy vị thì kêu này kinh sợ quá, nó rằng không biết cái nghiệp của bà này sao mà mới xảy ra chuyện đó, rất là xinh đẹp mà lại vợ của ông thuyền trưởng mà lại như vậy. Đó. Rồi họ tiếp tục đi về gặp Đức Phật. Rồi một cái nhóm thứ ba đó thì khác hơn, tức là nhóm thứ ba là không có bị nữa, là không có thấy cái cảnh như vậy, nhưng mà 7-8 vị thì kêu vậy cùng đi đến thăm Đức Phật, nhưng mà đi dọc đường rồi cái bị thunderstorm này, bị bão này kia, rồi cái chạy vô trong một cái hang đá, vô trong hang đá xong rồi nứt rỗng để cho nó qua cơn nóng, qua cơn bão lửa, qua cơn bị thunderstorm rồi mới đi. Cái nhà nửa đêm nó chuyển đất, nó chuyển, nó lăn một đá lớn, nó chặn cái cửa hang, chặn cửa hang đó, rồi dân làng rồi súng tới bảy nại đủ thứ ra, nhưng mà cũng không được. 7 ngày như vậy đó, mấy ông này bị nhốt rỗng đó, cái mèo đâu tới đi không nổi, nào ông ấy cũng là cái bằng mỏi đầu gối mà ra nổi cuối cùng á. Rồi tới ngày rồi nó mới chuyển đất, nó chuyển rồi cho nên nó hở nó chỗ một chỗ, chừa một chỗ cho mấy người này mới chui ra được. Đó. Thì 7 vị này họ thoát ra khỏi chết, họ về thăm Đức Phật. Rồi họ đưa lên ba cái trường hợp đó, họ hỏi Đức Phật rằng tại sao 7 vị tỳ kheo này bị cái nhân quả gì mà bị nghĩa là kẹt ở trong hang. Rồi cái nhân quả gì mà tại sao con quả nó lại nghĩa là khi mà cái mái tranh cháy vậy bay lên vậy mà nó lại phải bay ngang mà nó cháy đen mà cháy nữa là giòn tan vậy. Và một cái nữa là cái nhân quả gì mà cái người phụ nữ này phải bị chết vậy? Thì Đức Phật nói rằng mọi cái nó, những cái ác nghiệp này nó đều là xuất hiện ở trong cái đời này á, là nó có lý do của nó. Cho nên Ngài nói rằng đó là không phải dù ở trên trời đó, giống như con chim vậy, ở dưới biển là giống như là cái người phụ nữ này, hay là cái mà trốn vào ở trong cái động núi mà có thể trốn được cái nghiệp của mình. Bây giờ mấy vị này bị chuyển đá, bị trốn trong động núi, mấy vị tỳ kheo này tại sao vậy? 7 vị tỳ kheo này là trước kia là 7 đứa đồng tử, 7 đứa đi coi trâu thôi. À, trong một kiếp á, nó coi trâu xong rồi cái nó gặp cái con bây giờ mình gọi là con kỳ đà lớn như này, cái nó rượt con kỳ đà nó sợ, nó chạy, nó chui trong một cái bụng cây. Mấy đứa nhỏ này nó tấn nó bao quay mà nó làm hoài con kỳ đà này nó không có ra, cho nên cuối cùng nó mới lấy đồ nó nhét đá, nó nhét cứng cái bụng cây lại. Nó nói rằng mày không ra cho mày ở trong rồi cái nó chơi, nó đã tới chiều rồi cái nó lùa trong về, cái nó quên nó không có cái ác ý, nhưng mà cho đến 7 ngày sau nó mới nhớ rằng nữa là có con kỳ đà vậy, cho nên tụi nó mới trở lại cái bụng nó. Thì bây giờ nó mới nghĩa là nói rằng không biết kỳ đà nó còn sống hay chết, thì nó lo nó mở mấy cái lỗ ra, nó mở ra thì con kỳ đà nó ra rồi, nhưng mà nó rụng hết trơn lông rồi, nó đi không nổi nữa, bởi vì nó đói bảy ngày rồi nó đi ra không nổi. Thì mấy đứa nhỏ này nó mới lượm kỳ đà ra, xong rồi nó cho nước uống này kia, nó cho đồ ăn bậy bạ, xong rồi thôi nó thả đi, nó không có hại. Đức Phật nói rằng là cái con kỳ đà này đó mà bị bảy đứa nhỏ này nhốt, bảy đứa nhỏ này là tiền kiếp là bảy bị tỳ kheo bấy, bây giờ và họ đã bị nhốt như vậy là bảy kiếp như vậy rồi, bảy lần như vậy họ đã bị nhốt như vậy rồi, tức là bị cái gì đó, tức là tự nhiên mình đi tới đó cái là đá nó chặn ngang và phải bị kẹt ở trong đó tới bảy ngày không có ăn uống gì đâu, tới đi không nổi luôn, chứ không phải tự nhiên, mà đó là do bảy người này đã từng quá khứ đã từng mấy đứa nhỏ mà nhốt con kỳ đà mà bị cái nghiệp đó. Thấy mình nói rằng là Đức Phật nói vậy, cho nên mấy ông này đó là cái bằng nghe nữa là đói rồi mà cũng sợ, tại vì chính quá khứ mình đã từng làm nó rồi. Cái việc mà của cái con ở trên trời tại sao là đang bay vậy mà nó cũng bị đốt cháy vậy, tại con quạ nó thiếu gì gỗ mà nó lại bay ngang tới mái tranh để cho bị cháy vậy. Thì Đức Phật nói rằng nó cũng có một cái nhân quả. Cái nhân quả này là trong quá khứ là có một cái người nông dân dẫn một con bò, mà mình ở Việt Nam mình nó ngu như bò. Con bò nó không có chịu đi, mỗi lần ổng lâu đi nó mệt quá, nó cứ trì đẹp đứng lại nó giật dây hoài. Ổng dẫn thì riết nó không mệt. Ổng mệt rồi cái ổng giận quá, ổng nói được rồi, bây giờ mày muốn ở lại đây không? Ta sẽ cho mày vĩnh viễn không có đi được. Bắt đầu ổng mới cột nó vô một cây, lấy tranh ổng quấn lại hết nên cổ đàng hoàng, xong rồi ổng đốt cho nó chạy. Chạy chết. Vậy Đức Phật nói chính vì cái ác nghiệp của ổng làm nó mà ổng tới 100 kiếp bị đốt cháy giống như con loại đó. Nên là mày không đi cho mày ở đây vĩnh viễn luôn, đốt chết con bò. Mà con bò là cái con mà để giúp cho ổng, nghĩa là cài ruộng, tức là giữa cái thiện tâm đó mà ổng làm những cái ác nghiệp đó, cho nên ổng phải tới 100 kiếp để đền lại cái vấn đề giống như con loại cháy vậy đó. Rồi bây giờ các vị này nói vậy rồi, tụi con thắc mắc cái chuyện mà tại sao mà các bà phụ nữ mà là phải bị chọn trúng cái chỗ giống như ông thầy đi Dược Viên hoài không được. Ông thầy Dược Viên giờ không ai trả lời. Lý do là vì ông rời Việt Nam, chắc thương Việt Nam, tội Việt Nam. Nhưng mà cái phụ nữ bị đốt cháy thì Đức Phật trả lời. Trả lời cái này mà các vị thấy rằng nó có cái nguyên do. Nói rằng có một cái người phụ nữ cách đây tới bao nhiêu kiếp rồi, có một cái người phụ nữ giàu có gia đình, cũng có chồng con này kia vậy. Rồi buổi sáng đó bà đi ra, thì bà đi ra ngoài đường, bà đang đi nấu ăn, đi giống như mình giặt giụa rồi cái tắm rửa xong rồi mua đồ nấu ăn, thì tự nhiên gặp một cái con chó đen. Con chó ngoài đường nó thấy nó cứ đi theo bà hoài, nó mừng lắm, giống như là nó có duyên gì đó. Nhưng mà thật ra trong tiền kiếp á, con chó đó là chồng của bà, cho nên nó gặp bà nó thích lắm, nó cứ bắt đuôi nó đi theo bà hoài. Bà đang đi vậy cái bị mấy người đàn ông đi, nó nói trời ơi, nghĩa là sáng nay nghĩa là có một người đi, một người đẹp mà lại đi với ai, đi mà đi với chó ý vậy đó. Rồi nói rằng nghĩa là hôm nay nghĩa là chắc là có đồ ăn nhiều lắm, chắc là nó bà này chắc là có con chó này về, chắc làm thịt chó hay sao. Chồng bà vậy cho nên bà giận lắm, bà đuổi mà nó không đi, đánh nó chạy rồi còn nó trở lại. Thì các vị biết là đôi khi mình cũng vậy, tự nhiên có nhiều con chó nó đến chùa, hoặc có nhiều khi mình gặp chó nó thích lắm, nó có một cái duyên rồi đó. Thì bây giờ nó vậy rồi mà các vị biết là bà thì bà không có thích chó, mà nó thì nó cứ đi theo. Rồi cái bà đi về nhà, bà lo bà nấu nướng á, nó cũng lẩn quẩn nó chạy vòng ngoài, nó không chịu đi. Bà nấu nướng cho chồng cho con bà ăn xong xuôi rồi đó, bà vừa đi ra nó tới nó mừng nữa. Bà nó là mới rửa rắn nó tới nó mừng, bà nói dơ mà nó làm gì vậy, bà bực bội giận lắm. Bà nói nghĩa là hồi sáng là bà mất mặt rồi ở ngoài đường rồi, bây giờ về trong nhà mà còn không chịu đi nữa, con nhà nó lì lợm, chắc là ma, chắc là nghiệp gì, cho nên nghĩa là mày giỏi mày đứng nó đi. Các vị bà mới bắt đầu bà đi kiếm một cái bình, bà đổ cát đầy rồi lấy một cái dây cho chắc, xong rồi bà cột cái bình đó vô trong cái dây đó, xong rồi bà mới đem đồ ăn tới, bà mới ra bà kiếm nó. Bà vừa ra là nó tới, nó nghe bà đồ em đem đồ ăn, nó mừng quá cái tới nó ăn, bà cho nó ăn, bà dỗ về nó này kia đó. Bà mới vòng cái dây vô cổ nó, xong rồi bà khiêng nguyên cái bình đó, bà làm bà thảy nó xuống dưới ở dưới hầm á. Thì con chó nó tưởng đâu là được bà cho ăn ngon, được dỗ về là bây giờ được bà thương yêu chấp nhận vậy, ai nhàn nữa là bà đem ra ngoài ao, bà thảy xuống dưới. gió nó bị cái bình nó trói gặt chiếc cổ và bị trôi xuống chết ở dưới hầm đó, tức là chết ngợp vậy. Thì Đức Phật nói rằng đó là cái nhân quả là gì, thật ra cái người này, cái con chó này trước đây trong quá khứ đã là từng là chồng của bà, cho nên nó gặp lại bà nó ái luyến, nó thích lắm, mà bà này là không có thấy cái đó, mà bà lại khởi ác tâm bằng cách nữa là bà cột nó bằng một cái sợi dây, xong rồi nữa là bỏ đầy ở trong một cái bình cát, thảy nó xuống dưới ao để cho bình cát lôi chìm cho nó. Cho nên vì cái ác nghiệp này đó mà bà phải nữa là bị giống như bị mà cột cổ vậy, là thảy xuống dưới biển, bị này bị kia vậy đó, có chồng rồi bị, ngay cả chồng mình cũng không cưới được mình mà phải bị chết vậy, mà tổng cộng vậy là bà phải bị bao nhiêu lần, bà phải tổng cộng coi như là 14 lần, 14 kiếp bị thảy vậy. Cho nên cái kiếp này mà các vị tỳ kheo mà đi trên thuyền mà thấy bà bị như vậy, tức là bà là cái người đàn bà xui xẻo vậy, mặc dù bà rất là đẹp, là vợ của thuyền trưởng mà vẫn bị chết. Thì Đức Phật mới kết luận một câu rằng đó là do vậy cho nên không phải ở trên trời giữa biển, không phải là lánh vào động núi, hay là không phải chui chỗ ra đầu mà trốn được cái ác nghiệp mình ra. Tại vì khi mà ác nghiệp chín mùi rồi đó thì nó tạo ra cái duyên, nó tạo ra cái hoàn cảnh vậy, thuyền không đi để cho người ta phải chọn lựa mình. Rồi bây giờ cái câu cuối cùng cũng vậy, không trên trời dưới biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi chai thần tết. Tức là nó có hai câu chuyện, một câu chuyện mà nó bốn vị mà nói rằng đó là qua thiên văn địa lý biết mình sẽ chết rồi trốn, rồi cái có người bay lên núi, có ngày chiêu giữa biển này kia, rồi tới giờ nó tự nhiên chết, đó là một câu chuyện khác. Nhưng mà trong câu chuyện này thì Đức Phật nói về một cái người khác, thân nhân của Đức Phật, đó là vua Thiện Giác. Vua Thiện Giác là ai các vị biết không? Tức là tên là cái bằng Subha Buddha. Buddha tức là giác ngộ đó, tức là giác, mà Subha tức là thiện, Subha Buddha tức là thiện giác. Vua Thiện Giác là cha vợ của Tất Đạt Đa, Đa. Bởi vì vua Thiện Giác là cha của Gia Du Đà La và ông ngoại của La Hầu La. Cho nên là trong dòng họ thì vua Thiện Giác rất là không thích Đức Phật, bởi vì nói rằng là ông đã đi tu, bỏ vợ, tức là bỏ con gái mình, bị cô đơn, bị này kia vậy rồi. Rồi sau này khi mà có một đứa con rồi đó, là ông lại kêu để cho cháu ngoại nó đi xuất gia, rồi còn cho một đứa em trong dòng họ nữa, tức là cũng là con của ổng nữa, đi xuất gia nữa. Cho nên là ổng nói rằng là đi theo cái đạo mà lôi kéo luôn cả vợ con, lôi những người thân, cho nên ổng rất là giận Đức Phật. Một hôm nọ tăng đoàn đi đến thọ trai ở một cái nhà của tín chủ đó, thì nhà vua đó, tức là vua Thị Giác đó, mới ăn uống rượu no say xong rồi chặn đường nói rằng là nếu mà ổng là con, hồi trước ổng là con rể của tôi, ổng chưa xuất gia, ổng chưa có đi tu, ổng chưa thành Phật gì kể ổng, ổng là con rể của tôi, bây giờ tôi ngồi đây nè, nếu mà ổng nghĩ rằng ổng là đạo sư lớn hơn thì ổng cứ đi qua đây đi. Thì Đức Phật đi khất thực, đi trai tăng, nhưng mà đi qua con đường đó, bây giờ cái đoàn quân của vua ổng ngồi đó, ổng sai ổng nói vậy, cho nên Phật không có đi. Phật đến thọ trai nhưng mà không có đi thọ trai được, tức là dẫn tăng đoàn đi, nhưng mà ngài cuối cùng ngài trở về trên buổi trưa đó, ngài thọ trai. Ngài ông thọ trai xong mà ngài về, ngài nói với ngài Anan, ngài nói rằng cái nhân quả nó rất là lớn, rất là nguy hiểm, cho nên là cái người mà ngăn cản một cái bậc nữa là chánh đẳng giác, tức là một Đức Phật và tăng đoàn để thọ trai, giống như là ngày đó Đức Phật và tăng đoàn phải nhịn đói đó, thì cái nhân quả rất là lớn, và vua Thiện Giác trong vòng 7 ngày phải bị ác nghiệp, phải bị thọ quả. Ác nghiệp tức là trong kinh thì nói là đất nút, bây giờ mình nói giống như động đất vậy. Thì vua Thiện Giác mới cho người đi theo thử coi là Đức Phật đi không được rồi về. Đức Phật nói gì, nghe Đức Phật nói vậy còn giận nữa, ông nói là ông đem cái chuyện chết của hù dọa tôi hả, tôi là không có sợ đâu, mà đâu phải là ổng tu ổng thành Phật mà ổng nói người ta chết người ta chết, tôi đâu phải là gì chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật thì không phải nói rằng là vua chết, nhưng mà do cái nghiệp nó đã đến chiêu cảm thì vua Thiện Giác sẽ bị khổ, nhất là cái khổ mà càng ngăn cản cái tăng đoàn một đống nữa là đẳng chánh giác, tức là Đức Phật á, trong con đường thọ hình của ngài, cho nên đó là ngài tổn phước rất là lớn, cho nên cái quả chiêu cảm. Thì bây giờ vua Thiện Giác về, ổng mới ở trên, nghĩa là nghe nói là bị đất nó bị động hay là bị nút đất á, ổng mới vậy tao không ở dưới đất làm gì, ở trên lầu. Ổng mới ở trên lầu á, ổng mới kêu quân canh là từ đây tới 7 ngày nữa là không có lý do gì là xuống, mỗi lần xuống là nhắc là đừng có xuống đất, để coi thử là sự thật có phải là Cù Đàm nói láo không, tức là đã từng dối gạt là bỏ con gái của ổng mà đi xuất gia, rồi bỏ luôn cháu ngoại, rồi bây giờ là đi về còn dụ dẫn người ta đi tu nữa. Cho nên ổng ở trên đó ổng chơi vậy thôi. Cho đến ngày thứ bảy thì con ngựa mà ổng yêu quý nó suốt chuồng nó chạy, nó kêu hết á, kêu ôm sờm hết á, đụng chỗ này đụng chỗ kia. Vua nghe vậy, vua mới đứng ra cửa lầu vô xuống vô dòm nói cái gì vậy, thì nó con ngựa nó vậy. Thì vua mới kêu á, nó nghe tiếng kêu vua cái nó êm dịu lại, nó không có phá nữa. Cái vua nói rằng đó sao các người thấy rằng là chính một con ngựa mà cái người mình không có điều khiển được nữa, cho nên vua mới đi xuống để nữa là dò đầu nó, cũng như là khen ngợi nó, tại vì nó thấy vua rồi là cái tâm nó dịu hòa trở lại, nó không có bị nổi khùng nữa. Thì vua xuống mới nữa là để giúp ve con ngựa. Thì vua đi tới dưới đất để vừa giúp ve con ngựa, thì lúc đó nữa là nó chuyển động đất và nuốt đất, thì vua bị chết. Câu chuyện nói rằng nữa là trên bãi từng lầu vua đi xuống, nghĩa là đất nó nở ra là cái nút của Thiện Gia, tức là cha vợ của Tăng Đạt Đa. Không biết trong lịch sử thì nói thế nào, nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói rằng là nếu khi mà nghiệp nó đến nó chín mùi đó, thì tự nhiên nó làm cho mình phải đến cái chỗ đó. Thế thì ông Thiện Giác ông nói rằng ông đã biết rằng là Đức Phật nói rằng là 7 ngày nữa ông sẽ bị nghiệp chiêu cảm. Ông nói rằng như vậy thì bây giờ xuống cái đất thì động đất, chứ bây giờ nó ở trên nhà lầu không thèm xuống, rồi sau đất nút. Nhưng mà đến giờ đó thì sẽ có một cái sự cố, sự cố là con ngựa mà vua rất là thương yêu, nó hí nó kêu quá mà nài nó không có la được. Lúc đó vua mới ló đầu vua hỏi thăm thì nó nghe tiếng vậy, nó lại yêu, cho nên vua mới xuống khen ngợi, cũng giống như là mình gọi là an ủi nó vậy đó. Thì vua xuống cho nên do đó bị đất nuốt. Chắc chắn rồi, chúng ta cũng nghĩ rằng đây là một câu chuyện nó mang tính huyền thoại, mang tính huyền thoại. Tuy nhiên khi Đức Phật nói câu này trong ngữ cảnh này, Đức Phật nói rằng không phải ở trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không ở chỗ nào trên đời mà trốn khỏi tay thần tế, tức là muốn nói rằng cái nghiệp của vua Thiện Giác, tức là đến lúc tử thần nó đến rồi. Và bây giờ cái nguyên nhân mà vua cản Đức Phật cũng vậy, để thấy rằng cái quả nó chiêu cảm đến lúc đó là mình phải đi đến chỗ con đường tử vong. Thật ra chúng ta cũng biết rằng nếu mà khi nghiệp mình nó đến rồi đó thì tự nhiên thôi, tự nhiên nó sẽ xảy ra một chuyện này, nó xúi mình. Chẳng hạn như là lúc đó có nhiều người chưa tới nghiệp rồi thì máy bay đó mình mua vé rồi mình lại không đi. Rồi có nhiều người là nghe nói rằng đó là trời, có ai bỏ cái vé mừng quá lại leo lên đi thì đi luôn. Nhưng mà không biết là hai người đó là người nào là có nghiệp. Cái người đi luôn vậy, nhiều khi họ gánh nghiệp còn khỏe, mình ở lại còn phải trả thêm một số chuyện nữa, còn chết người nữa, còn khổ hơn cái chuyện mà kêu bằng ở lại, còn khổ hơn là cái chuyện mà nó đi luôn nữa, biết chừng đâu không. Cho nên vì ở trong một cái lan kính nào chúng ta nhìn là chúng ta thấy rằng đó là cái người mà chết vậy là tội nghiệp, là hết nghiệp hay là đã đến nghiệp là phải đi, còn mình ở lại là mình hạnh phúc, là mình trốn được nghiệp. Nhưng mà thật ra là mình ở lại vì nghiệp mình chưa hết đó, đã ở lại đây rồi còn phải bị đủ thứ chuyện nữa, còn tệ hại hơn, còn khổ hơn cái vụ mà máy bay rớt nữa, không biết được, thấy không. Cho nên đâu có biết giữa cái hạnh phúc và khổ đau, không thể nào nói rằng làm gì mà đừng hạnh phúc, làm gì là khổ đau được. Chỉ có điều là chúng ta học những cái phẩm này để chúng ta thấy rằng khi Đức Phật còn tại thế thì bất cứ một cái gì thì Ngài sẽ nói lên cái nhân cái quả. Và do Ngài đã chứng được nhất thiết trí, cho nên những gì Ngài nói lên là Tỳ Kỳ Kheo hoặc là những người xuất gia, những người tại gia đều tin tưởng rằng lời của Phật nói không có hư vọng, bởi vì Đức Phật là người đã chứng được nhất thiết trí. Còn bây giờ mình không dám nói, bây giờ mình nói thì mình cũng nói bậy bạ thôi. Thứ nhất là mỗi lần mình nói nhiều là họ nói là mình nói tào lao, không mình nói đâu có chính xác được, là mình chỉ nói thôi, đâu có biết được, cái đó tùy duyên thôi, tùy nhân tùy quả thì được. Chứ còn bây giờ mình khẳng định là tại họ như vậy là nguyên nhân gì, là vì mình không thấy được cái nhân quả. Còn nếu mà những người mà đạt được một cái kết quả giống như Đức Phật, hay là họ chứng được nhất thiết trí, thì họ có thể thấy được cái nhân quả trong nhiều kiếp. Ít nhất là chứng được lục thông là thấy 100 kiếp trở lại là đã thấy rồi. Cho nên là đôi khi mình thấy tại sao một người này họ ái luyến một người nào đó. Đó. Rồi cũng có những người mà các vị biết là họ thương một con chó ghê lắm, họ thương con chó hơn đứa con ruột của họ. Cũng giống như người đây, họ để luôn cả gia tài họ này kia con mèo hoặc là con chó mà không để lại cho con. Có thể là con chó con mèo đó là trong quá khứ nó là cái gì của họ nữa, chứ không phải là mình không biết được. Và thật sự có những con chó của mẹ là nó trung thành và nó tốt với cái người đó còn hơn với người sống. Rồi vợ con còn hại họ chứ còn con chó với con mẹ nó không phải. Cho nên vì vậy để mình mới thấy rằng nếu mà đứng trên một cái lăng kính của Phật Pháp, một đạo đức của nhân quả thì mình cũng không thể nhìn qua một cách gì mình nói rằng mấy người này trời ơi ngu. Chẳng lẽ mấy người còn sống là không có ăn sao mà không để tiền lại mà là để lại cho con chó. Thế chưa? Mình không biết được, có thể là con chó chứ tức là chồng của bà đó, hay là vợ của người đó làm sao. Trong cái con đường sinh tử luân hồi này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều khía cạnh. Cho nên có nhiều người khi mình vừa thấy là mình thương liền, có nhiều khi mình thấy là mình ghét liền. Nghe tiếng không đã muốn phát bực rồi, nghe vừa nói không là thấy cổ quạo rồi. Chẳng hạn như nó có vậy chứ không phải là không. Cho nên các vị biết không, có nhiều khi có nhiều người mình nói là nghe tới tên không là đã là không có cảm tình rồi. Nó lạ vậy, có nghĩa là trong quá khứ dĩ nhiên là mình đã có gây một cái gì đó với cái người đó, mình không biết thôi. Rồi cũng như có nhiều người họ chưa từng thấy mặt mà họ thấy là họ chưa nghe cái là thích liền, nghe cái là thương liền, biết thương cái nỗi gì làm như ma quỷ gì đâu. Ai biết được chuyện đó không? Không, nó có những cái mối dây trong nó ràng buộc mà bây giờ chỉ có đợi mai thì kiếm Đức Phật thôi mà khổ nổ lòng Phật cũng một lần không nhập Niết Bàn. Bây giờ cả 2,000+ năm cũng có ông khác kiếm không ra. Chứ kiếm một vị nào họ chứng minh được là tự nhiên mình cái niềm tin mình nó không có, không có bị nghi ngờ. Nhưng mà nếu mình tin nhân quả, mình chỉ cần tin một cách rốt ráo, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin cỡ như cấp cô độc rồi thì tự nhiên các vị vào dự lưu. Và các vị cũng nhớ rằng tại sao là người ta có thể vào dự lưu được, mình không vào dự lưu được. Bởi vì trong quá khứ những người này nó đã từng dám làm nô lệ để xây thác cúng dường cho Phật Ca Diếp, cái công đức họ tu hành như vậy. Và ngay cả khi mà họ đã chứng dự lưu mà họ vẫn phải ở trong cái nghiệp là họ phải làm vợ cho những người thợ săn thì họ cũng phải làm vợ người thợ săn. Họ nghĩa là cùng người thợ săn cái đánh lúc nào để chín mùi để chứng được cái quả đó. Cho nên những vị mà ở bên Nam Tạng cũng vậy, nếu mà họ sinh vào đất nước của Campuchia ở Miến Điện mà họ nghĩa là họ có tuệ giác nhưng mà họ phải mang thân, họ phải ăn thức ăn này kia thì họ vẫn chứng được tuệ giác, thì là tuệ giác nó không có liên hệ gì đến cái việc đó của họ. Cho nên mình cứ đứng nhìn, mình cứ nói rằng cái người ăn mặn ăn vậy làm sao tu được, làm sao có trí huệ được. Tôi ăn trời, tôi ăn tàu hủ không thì còn chưa có chứng trí huệ, ăn tàu hủ riết rồi cũng bị dư đường, bị dư thì cũng bệnh thêm chứ có lợi ích gì đâu đó, chẳng hạn vậy đó. Cho nên vì vậy mình cứ nhìn một cái khái niệm đó, mình cho rằng đó là ăn chay ăn tàu hủ mới đúng, còn người ta ăn mặn ăn nữa là này kia, thì ngược lại mình phải thấy được một cái quá trình nhân quả và một cái duyên phận nào đó. Rồi chúng ta sẽ dừng lại ở đây tại vì lý do là hết giờ. Tốt nghiệp ha, làm lễ tốt nghiệp xong. Năm nào cái môn của mình là tốt nghiệp sớm nhất không? Phải không? Phải tốt nghiệp trước không? Tốt nghiệp trước. Rất là hy vọng rằng có dịp và các vị sẽ học tiếp tục những cái bài kinh Pháp Cú mà trong đó nó có nhiều cái khía cạnh rất là gần gũi với đời tư của mình, rất là gần gũi với đời tư của mình, muốn nói vậy đó, chứ không phải là ai xa lạ đâu. Nói chuyện liền mà các vị biết rằng đó là nếu một cái vị người đi khất thực mà cứ đến nhà người ta hoài thì cuối cùng cũng có đó, nói như vậy đó. Cho nên nghĩa là nó sẽ liên hệ tới cuộc đời trong quá khứ và cho đến bây giờ vẫn có những chuyện xảy ra, cho dù mình có trong sáng thế nào nhưng mà khi vận nghiệp nó đến rồi là mình sẽ phải nói một câu rằng không phải tại tôi, không phải tại anh, tại trời xui khiến. Bởi vì ông có bị tia xa rồi đó, không phải tại tôi, không phải tại ông, không phải tại con ngỗng, mà tại gì? Nghiệp. Cho nên thôi tôi tha thứ cho ông. Bây giờ nó nói không phải tại tôi, không phải tại anh, tại trời siêu kiến, cho nên mình phải xa nhau không? Chấp nhận thì rất tốt thôi.
Chúng sanh vô biên.